Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, sau khi thành đạo ở dưới cội Bồ Đề thì Đức Phật lại lập tức đi vào trong cuộc đời để hướng dẫn cho những ai có nhân duyên và rất là tường tận để chỉ cho những người đó thấy được nguyên nhân mà họ đang khổ đau, và Đức Phật khai thị cho tất cả những người đó để những người đó có nhân duyên tu tập cải thiện cái nỗi khổ đau của mình trong cuộc đời. Đối diện với lại nhiều thế lực, gặp rất nhiều hoàn cảnh éo le ngang trái từ các vị quốc vương đại thần quyền lực lớn, cho tới những hạng kỹ nữ gái giang hồ, cho tới những người ăn xin, những người cùng đinh trong xã hội thời đó có nhân duyên Đức Phật đều giáo hóa một cách cặn kẽ. Và ngay cả một cái em chăn trâu, một cái người đi cắt cỏ, một cái người đi bắt rắn, Đức Phật cũng luôn hòa mình để mà hướng dẫn cho những người đó tu tập trên nền tảng nhận ra được cái cội gốc đau khổ của từng cá nhân một, từng hoàn cảnh một. Đức Phật không phân biệt và cũng không có thái độ chống đối, hơn thua, sân si, mà tất cả chỉ là bình đẳng, chân thật, không lệch lạc, dựa vào quan điểm sống của người đó, dựa vào cái hành nghiệp của người đó, tức là cái nghề nghiệp căn bản của họ. Hình ảnh một vị tu sĩ đầu đội trời chân đạp đất, ôm một bình bát với tấm y hoại sắc, đi từ làng này qua làng khác để khất thực, gieo duyên với tất cả chúng sanh. Từng bước chân đó đem tới cho mọi người một cái không khí mới, một cái luồng gió mới, khiến cho họ cảm thấy an ổn hơn đối với lại cái vị thầy tâm linh của mình. Bây giờ thì chúng ta bắt gặp cái hình ảnh của những vị tu sĩ đại diện cho Đức Phật, nó không giống như thời Đức Phật nữa, phải không? Có khi các vị cũng băn khoăn, trong lòng của mình không có yên, nói theo tiếng miền Bắc tức là hơi lăng tăng trong ý một chút, trong lòng nó năn tanh chút. Làm cho mình không có yên được. Rồi chúng ta lại không có cảm nhận ra được cái giá trị siêu tuyệt của Đức Phật. Một cái tôn giáo, tạm gọi là tôn giáo, đi vào trong cuộc đời, gắn liền với lại đời sống con người, bên cạnh những nỗi đau, những bất công, những cái khổ, những thứ mà chúng ta không thể nói với nhau, chia sẻ với nhau, mà chúng ta biết lặng lẽ âm thầm gửi gắm đó cho một đối tượng nào vô hình, mà từ trước tới giờ người ta quen gửi gắm với thần linh. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại và Việt Nam bây giờ cũng tồn tại. Hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị một mảng nhỏ về giáo lý của đạo Phật gắn liền với đời sống của con người. Qua cách hành đạo của Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư và hiện tại đó là các vị Cao Tăng Thạc Đức, để chúng ta thấy được cái giá trị thật của đạo Phật ở trong cái cuộc đời này. Để xem chúng ta có nhân duyên, chúng ta có thể hội nhập được cái giáo nghĩa của Đức Phật ở trong cái đời sống thường nhật hay không. Thầy xin phép trình bày chủ đề Đạo Phật đi vào cuộc đời. Chắc chắn là quý vị có nhiều thắc mắc lắm, có nhiều cái băn khoăn là mình không biết nó đúng hay nó sai, nhất là đối với lại những vị mà mới làm quen với chùa, tập nghe thuyết pháp, tập đi sám hối, đi tụng kinh, đi niệm Phật. Tại vì mình nghe vị thầy này nói một đường, rồi vị thầy kia lại nói một kiểu khác. Thậm chí mình đi vào trong một cái đạo tràng mà thấy nhiều Phật tử nói nó cũng ngược với nhau, không có giống với nhau. Vấn đề thờ Phật chẳng hạn đó. Người thì kêu thờ Quan Âm đứng đi cho nó thông thả. Gặp cái bà kia, bà nói bộ mày muốn đi tối ngày hả, cho nên đổi đi, thờ Quan Âm ngồi để yên chỗ. Xong á, gặp một bà này còn cao thủ hơn, mày muốn quỷ ma vô nhà mày sao, muốn quấn quỷ quấn ma sao mà đem tượng Phật vô nhà. Hễ mà có tượng ma, có tượng Phật là có quỷ ma tới. Cho nên thờ đứng cũng không được, thờ Phật ngồi cũng không được, giờ dẹp luôn Phật cho nó bình yên. Cũng là Phật tử không đó, cả một vấn đề lớn, quý vị thấy không? Rồi cái chuyện người thân mình bệnh nặng, bây giờ phải làm sao? Bối rối nhờ các thầy tư vấn, bỏ thầy chỉ yên kiểu. Xong rồi có nhiều đạo tràng tình nguyện tới để lo hết. Đó, xong rồi thậm chí có dịch vụ lo sẵn, coi ngày, coi giờ, giới thiệu, mua hòm gì, chôn ở đâu, thiêu ở đâu, có hết. Quý vị sẽ gặp nhiều vấn đề xung quanh với cái những con người mà gắn liền với Phật giáo, và chúng ta có một cái suy nghĩ nó bị lầm, nó lệch đi, thì mình cho rằng đó là Phật giáo. Hôm nay thầy sẽ trình bày những cái mang tính cách là gần gũi với cuộc sống mà được thể hiện từ thời Đức Phật cho tới bây giờ, được ghi chép lại trong kinh điển, để chúng ta có một cái nhìn nó rõ ràng hơn nó chuẩn xác hơn về đạo Phật. Đạo Phật xuất hiện trong cuộc đời này không phải để ban phước giáng họa cho ai, mà đó là nhu cầu của xã hội vì con người quá đau khổ, và chính Đức Phật cũng là một con người đứng trước những nỗi khổ đau sanh già bệnh chết. Cho nên Đức Phật đi tìm con đường để cho chúng ta thoát khỏi những khổ đau đó, hay nói đơn giản là tìm lời giải đáp đâu là cội nguồn đau khổ. Và sau khi tìm ra được rồi, Đức Phật chỉ dạy lại cho mình. Cho nên đạo Phật là sự thể nghiệm, trải nghiệm trong cái cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là tôn giáo. Cũng không cần phải lý luận hoài. Thí dụ như ăn thì ăn hết đói, uống thì ăn hết khát, chứ không phải lý luận là ăn như thế nào, ăn ở đâu, ăn cái gì, ăn với ai, nó mệt quá, phải không? Không cần. Đạo Phật nó thực tế như vậy đó. Và cái người ăn thì cái người đã tự biết. Cũng giống như vậy, sự thực tập của mình sẽ tự biết được rằng chúng ta có thoát ra khỏi những buộc ràng khổ đau hay không. Mà lâu nay chúng ta bị lầm bởi những người chưa hiểu đạo Phật, thậm chí không hề hiểu gì về đạo Phật, mà tài lanh tài lẹt giống như mình, cà chót cà chét cà chu cà chề. Đi chùa có mấy bữa thôi, làm giống như là mình là ngon lành, biết nhiều rồi, đọc quyển kinh ra được, tụng được có mấy buổi thôi, mà làm giống như là mình là sắp sửa xẹt hào quang chẳng bằng vậy đó. Mình vô tình nhiều khi mình gặp phải những vị Phật tử mà không đúng nghĩa Phật tử, tức là chưa có hiểu giáo lý của đạo Phật, chưa thực tập nhiều, rồi bị ảnh hưởng bởi những cái mê tín dị đoan, những cái không thuộc về chánh pháp, không được thiết lập trên nền tảng của chánh kiến, chánh tư duy, cuối cùng nó lệch đi, nó xảy ra những biến tướng. Điều này làm cho con người ta rất là hoang mang. Cho nên quý vị thấy Đức Phật suốt 49 năm đi vào trong cuộc đời, đó có thể nói là một hình ảnh đẹp, đẹp như một bài thơ bất tuyệt. Cuộc đời của Đức Phật nó nhẹ nhàng ở chỗ Ngài đi từng bước chân làng này qua làng khác, không phân biệt làng đó là tín đồ của tôn giáo nào, theo tập quán nào và quốc gia nào. Từ những nơi mà cực đoan nhất, con người ta đem đi phơi mình giữa nắng gắt của Ấn Độ vào mùa hè, ngâm mình xuống với lại băng tuyết vào mùa đông, Đức Phật cũng nhẹ nhàng đi tới. Và thậm chí có những nhóm đối đầu hại Đức Phật vẫn bình thường. Và ngay cả những quốc gia đang cử binh giành với nhau một con sông, chuẩn bị phát binh để đánh, Đức Phật cũng âm thầm chia sẻ để cho tất cả các vị quốc vương đó có thể nghĩ tới lợi ích lâu dài của chúng sanh. Ngay thời Đức Phật, quý vị biết, những quốc gia đã giành với nhau các con sông Hằng, cử binh với nhau đánh. Đức vua đem cái chuyện đó đi tới trước khi phát binh tấn công, tới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới hỏi ngay quốc vương, đại vương quyết định tấn công có nắm chắc phần thắng không? Vị vua nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ con chắc. Tại vì con có binh hùng tướng mạnh, và địa thế bên con dễ dàng tấn công bên kia, cho nên con nắm chắc phần thắng, con mới tấn công để giành trọn cái quyền quản lý cái con sông đó, cả hai bờ. Đức Phật hỏi ngay, thế thì sau khi chiến thắng, đại vương có tính được là đại vương sẽ quản lý con sông đó thời gian bao lâu không? Không tính được. Đức vua trả lời liền, thưa Đức Thế Tôn, con không biết. Con không biết là sau khi chiến thắng rồi con sẽ giữ con sông đó được bao lâu và con quản lý được bao lâu. Vì con sợ đất nước kia sẽ phục thù, cho nên lúc nào con cũng sẽ nơm nớp lo âu. Đức vua nói thôi thì, Đức Phật mới nói thôi thì đại vương hãy trả con sông trở lại với chức năng của con sông đi. Đó là một con sông cung cấp nước, cung cấp sự sống cho cây, cho lá, cho đất, cho con người, để dân chúng hai bên bờ sông được bình yên với con sông đó. Hãy trả nó trở về với bản chất của nó, với nguyên thủy và chức năng của nó là cống hiến cho cuộc đời, là hiến tặng sự sống cho cuộc đời, đại dương chiếm nó về cho đại dương thì nó chỉ là một món quà nhỏ của đại dương. Món quà đó được tẩm bằng máu, được đắp bằng xác và được tô bằng sinh mạng của bao nhiêu con người mà lại nắm không chắc. Đại dương nghĩ sao? Sau lời khai thệ đó, quốc dương quyết định bãi binh. Quý vị thấy Đức Phật không sợ, không sợ bất kỳ một cái gì, lặng lẽ đi vào cuộc đời và cũng chẳng bao giờ hô danh hô tướng, xưng tên xưng tuổi mình hết, âm thầm để chia sẻ những nỗi khổ đau của cuộc đời từ quốc dương cho tới thứ dân, những người làm những nghề hạ tiện, thậm chí ngay cả những kỹ nữ Đức Phật cũng ân cần chỉ dạy. Thì thầy từng kể cho quý vị nghe những câu chuyện mà những nàng kỹ nữ đi tìm tới để mà học đạo với Đức Phật sau những thăng trầm của cuộc đời. Tinh thần của Đức Thế Tôn đó là tinh thần bất bạo động, không vọng động, không sân si, không tham ái, và hoàn toàn một điều không có tôn giáo nào có. Nó thể hiện ở chỗ Đức Phật của chúng ta, đó là không o ép mọi người theo mình, không có mệnh lệnh, không có quyền lực, không có giáo quyền nha, không có ép ai, không có ra lệnh cho ai, không có đặt một điều kiện với ai, hãy mà theo mình thì được, còn không theo mình là không được. Hoàn toàn không có, chỉ có Đức Thế Tôn của chúng ta, một thầy tu nhẹ nhàng, xuất thân từ danh gia vọng tộc, thái tử của Dương quốc Ca Tỳ La Vệ, vậy mà đi chân không, đầu để trần, ôm một bình bát, khoác một chiếc ca sa bạc màu, hình ảnh nó đẹp vô cùng, đi từ khu vực này tới khu vực khác, đi từ làng này qua làng khác, đi từ quốc gia này đến quốc gia khác, tất cả vì sự bình yên của mọi người, vì mục đích cao cả đó. Cho nên chúng ta tình nguyện làm đệ tử của Đức Phật. Đức Phật vì cuộc đời, vì con người. Đức Phật nói mà, nói rất là rõ. Trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, quý nếu quý vị đọc, Cố Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Trí Tịnh đã dịch ra đó, thì quý vị sẽ thấy một cái đoạn kinh rất là hay. Thầy xin phép đọc lại cái đoạn kinh này cho quý vị nghe. Này Xá Lợi Phất, sao ông có thể nói rằng các Đức Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra ở nơi đời? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra ở nơi đời, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra ở nơi đời, vì muốn cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra ở nơi đời, vì muốn cho chúng sinh vào chứng vào trong đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Này Xá Lợi Phất, đó là các Đức Phật do vì một nhân duyên lớn mà hiện ra ở nơi đời. Đoạn này là dịch lại từ chánh văn. Thế Tôn vị nhất nhân duyên đại sự thị hiện nơi đời, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là Đức Thế Tôn vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ở trong cuộc đời này, là mở bài cái tri kiến Phật cho mọi người thấy và chỉ rõ cái tri kiến Phật cho mọi người được tiếp cận, đồng thời hướng dẫn cho mọi người cái cách thực tập để có thể thấu hiểu được tri kiến Phật, đồng thời sống với tri kiến Phật. Cái đó gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Bốn bước rất là quan trọng. Tri kiến Phật là cái gì? Tức là cái chất Phật ở trong mỗi con người của chúng ta. Cái thấy giống như Đức Phật, cái biết giống như Đức Phật, cái hiểu giống như Đức Phật, và cái lặng lẽ sống với đời sống thực tại của Đức Phật. Ai cũng có khả năng này. Đức Phật chỉ ra cái đó cho mọi người mà thôi. Cho nên đoạn kinh mà thầy vừa đọc ở trong Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, cho quý vị nghe, đây là một đoạn kinh khẳng định rằng Đức Phật vì con người mà xuất hiện nơi đời. Cho nên ở trong kinh A Hàm nói Đức Phật là vì lợi ích của chư thiên, vì lợi ích của loài người, vì lợi ích của số đông mà Như Lai thị hiện ở đời. Chứ nếu Đức Phật mà vì cá nhân thì Đức Phật đâu cần phải đi xuất gia, nó ở trong hoàng cung của nó sướng biết mấy, phải không quý vị? Giống như quý vị đi tới đây tu tập là vì cái gì? Dám nói không? Việc khai thị cho chúng sanh, phải không? Nói kiểu đó thầy bỏ chạy luôn đó. Có ai dám nói gì không? Mình nhiều khi mình ghê hơn, mình nói con gì lợi ích chúng sanh mà con đi chùa đó, thầy có biết không? Chỗ nói câu này thầy bỏ dép chạy luôn. Nhưng mà quý vị phải biết vì cái gì. Thứ nhất, cá nhân mình được lợi lạc, lòng mình thanh thản hơn, khỏi nhìn đâu nhìn xung quanh đây những cái chỗ vui chơi thấy không, nó ồn ào, còn thầy trò mình thì ngồi ở đây chịu nóng gần chết, ngồi nó chật còn hơn là cái gì nữa. Bên cạnh đó là mình vì cái nếp sống gia đình mình, con cháu mình, em út mình, người thân của mình, là chồng, là con, là cha, là mẹ mình, khi biết mình đi chùa đương nhiên họ cũng sẽ khởi lên những cái tâm hướng thiện. Nó là cũng vì lợi ích cho những người xung quanh của chúng ta. Tâm nguyện mình là tâm nguyện lớn, có thể làm lợi ích cho nhiều người, nhưng mà trước nhất mình đi chùa mình cũng vì lợi ích cho một số người. Chứ còn mình vì lợi ích cho bản thân mình ở nhà cho nó khỏe, không giờ này mình bấm cái nhân tố bí ẩn mình coi cái mình coi cái này coi cái kia, rồi mình đi chơi với bạn với bè, rồi có phải thoải mái không? Phải không mấy đứa con? Thì thấy mấy đứa con trẻ trẻ ngồi ngoài sao thấy tội nghiệp quá, bộ đi chăng nắng với làm sao tóc cháy hết vậy con? Thầy nói có nó lý nghĩa nhìn nhỉ? Thầy nói khơ khơ vậy, trúng ai nấy né nha con. Chắc chắn chúng ta có mục đích, nhưng mục đích của mình phải bắt đầu từ hôm nay có một cái thay đổi mới, là mục đích của mình phải gắn liền với lời dạy của Đức Phật. Thì như vậy mình mới có cơ hội là thấy được tri kiến Phật, và chúng ta hiểu được tri kiến Phật, và chúng ta có thể thâm nhập vào tri kiến Phật, tức là chúng ta sống với tri kiến Phật, ta gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Thấy biết không chưa đủ mà chúng ta phải thực hành theo, và chúng ta phải thực tập một cách triệt để. Đức Phật dấn thân vào cuộc đời để mà mở bài chỉ cho chúng ta thấy được điều đó, chúng ta biết được điều đó, để chúng ta có thể thực tập, chứ không phải chỉ bài cho mình để mình coi chơi chơi cho vui thôi. Đó. Chúng ta có nhiều cái suy ngẫm trong cái cuộc sống này. Các Đức Phật đã giác ngộ rồi. Như vậy trong suốt thời gian qua mình tu tập ở trong chùa, bao nhiêu người đi tu vậy, không biết có ai thành Phật chưa? Quý vị có thắc mắc điều này không? Hồi đó thầy có hỏi câu này sẽ không, nói mày ngu quá. Tại vì sư ông nói cứ làm đi con, làm thì mình gieo cái nhân đó mình thành Phật, mình sẽ thành Phật. Mà thầy thấy có thành đâu thì mệt quá, phải đi gánh nước, đi tưới cải, đi trồng trọt, rồi đi tụng kinh. Ta thì ngủ chỏng cẳng tới sáng, mình 3 giờ mình thức dậy rồi, thức dậy tụng kinh. Mà quý vị biết ở dị nhiên tu là tụng kinh nhanh lắm, tụng 45 phút xong xuống còn phải tụng tiếp 4 quyển luật tụng trong vòng 30 phút thôi, xong rồi bắt đầu học bài cho tới 5:30 là bắt đầu đi ra lao động, làm trong vòng là 1 tiếng đồng hồ, cho tới 6:30 là vô ăn sáng chỉ có 15 phút thôi, là tắm rửa này kia nọ, là thay đồ, là đi học. Đó. Thời gian nó nhanh, nhưng thầy thấy nó ngày nào cũng như ngày nay nó mệt quá. Đi học từ 7:30 bắt đầu học cho tới 10:30 về cúng ngọ rồi còn nấu cơm cúng ngọ này kia, ăn cơm xong 12 giờ ngủ được giấc, phải ngủ tại thức sớm mà không ngủ chịu không nổi, tự nhiên mắt nó sụp xuống à, nó quen rồi. 1 giờ thức dậy rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân này kia, 1:30 bắt đầu học tiếp, học cho tới 4:00 xuống bắt đầu công phu cho tới 4:30 công phu 30 phút thôi, bắt đầu ra xúm nhau tưới cây làm này kia cái nọ cho tới 5:30 vô ăn chiều chút xíu rồi tắm rửa, là quý vị thấy sàn qua sàn lại cái 6:30 tụng kinh tới 7:30 bắt đầu leo lên bàn ngồi học cho tới 9:30 là xuống, bắt đầu chỉ có đi vệ sinh rửa mặt để ta bắt đầu ngồi thiền tiếp, tới 10:00 mới được đặt lưng xuống ngủ, không ngủ cũng phải nằm ở đó, không có được đi tới đi lui lộn xộn người khác, người ta ngủ không được đó. Rồi nhiều khi bài dở nhiều phải học nữa, mà năm này qua năm khác cái thầy mới hỏi xong chứ sao cái gì thầy cũng nói để cho thành Phật, mà từ bấy lâu nay sao con chưa thấy ai thành Phật hết. Sao ông có nói mày ngu quá, mày học cái gì Phật, Phật kiểu gì mày hỏi ngu quá. Lâu lâu quý vị biết không, thầy để thăm sư ông mà tình cờ thầy cũng hỏi lại mấy cái câu đó thầy quên, sư ông cũng nói mày ngu quá. Tự nhiên cái thầy nhớ lại cái cảnh đó, cái cảnh mà sư ông nói với thầy vậy. Tại vì mình hỏi đúng là mình hỏi ngu thiệt. Tại vì mình cứ tưởng tượng là cho một người thành Phật là giống như Đức Thế Tôn của mình ở trong kinh, ngồi ở trên một cái tòa sen cao, rồi xung quanh chúng đệ tử quỳ lại, rồi xẹt xẹt hào quang. Này các ngươi, thế gian là vô thường. Mình cứ tưởng tượng ra như vậy, ngu quá. Đúng là ngu thiệt. Làm gì có cái cảnh đó phải không quý vị? Trong khi Đức Phật rất là gần mình. Thí dụ như mình đang sân si và mình nói cái người đó mà người đó im phăng phắc không trả lời mình, đó là Phật ngay trước mặt mình chứ còn là ai nữa, phải không? Họ từ bi hỷ xả, tức là Đức Phật đó, họ bao dung, họ tha thứ, là Đức Phật đó. Cùng mình đợi Phật phải là cao bự, lỗ tai dài ha, rồi giơ tay lên nói này nói kia nói nọ này, mà thần thánh qua cái yếu tố tôn giáo, cái nghi lễ rồi cái nghi thức rồi này kia, làm cho mình quen dần với cái quan điểm đó, cái mình quên đi cái Đức Phật thực tại của cuộc đời, mình không nhận ra được. Cho nên mình niệm Phật là hằng sống với tự giác để nhận ra chất Phật của con người chúng ta và những người xung quanh, chúng ta mới đỡ khổ. Còn mình không nhận ra Phật, mình toàn là nhìn thấy ma không à. Đó, nhỏ này mày nhiều chuyện, nó ớn mày là thấy mệt rồi, thấy không, ông quỷ kia ở dở ghê à, nó là thấy phiền não rồi, là bao nhiêu chuyện nữa. Cho nên là mình cần thấy Phật là như vậy đó. Mình làm sao để mình thấy được cái chất Phật trong cuộc sống này. Phật là diệu dụng mà, có thể ứng dụng vào trong cuộc sống một cách nhiệm màu lưu xuất từ chân tâm của mình, không gượng không ép, đó là chất Phật. Mình nạt một người mà nó sụ mặt xuống, cái đó là nó bị ép bức, nó thế lực yếu hơn, nó kém hơn, hoặc giả là nó không dám phản kháng mình vì lý do nào đó, chúng ta cũng hả dạ. Rồi cái được cái mình bắt nạt nó hoài. Nhưng đối với một người mà chúng ta nạt họ, họ vẫn bình thường, thì chúng ta phải biết điều đó khó vô cùng. Không phải họ chai lì đâu, họ nghe hết chứ sao không nghe, phải không? Họ nghe hết, họ cũng có cảm xúc, họ cũng là con người chứ trời, nước mắt họ cũng mặn mà, nó máu họ cũng đỏ mà. Nhưng mà tại sao họ có thể chấp nhận điều đó? Để chúng ta đặt một cái dấu hỏi, phải chăng họ đang bình lặng trước hơn thua sóng gió thị phi của cuộc đời? Đó là chất Phật đó, chất hỷ xả đó. Chúng ta học được cái đó, chúng ta tiếp cận được cái đó mà chúng ta không biết. Còn mình là được nước mình làm tới, mình ăn hiếp được, ăn hiếp hoài, phải không quý vị? Mình là có cái tâm lý đó, ai ăn hiếp mình quá hung dữ quá mình né nó, rồi cái mấy đứa kia mày hiền hả, cái bắt đầu mình ăn hiếp ngược lại, cứ xây truyền, cứ vòng vòng vậy. Trong khi Đức Phật thị hiện ở nơi đời, Đức Phật rất là bình thường, mà chúng ta lại cho Đức Phật là ghê gớm. Cho nên lâu lâu mình cũng ngu ngu một chút, mình nói sao con không thấy ai thành Phật hết vậy. Mình cứ tưởng tượng Đức Phật là cái người chứng lục thông, chứng được thần thông như trong kinh nói đó, cho nên cũng phóng hào quang, cũng xẹt cái này, giơ tay lên là có đó sen rồi này kia, rồi giơ lên là muốn cái gì được cái nấy. Nhưng chưa chắc muốn cái gì được cái nấy là mình được bình yên, được hạnh phúc đâu đó. Còn có nhiều người còn khoe nữa. Có một người gửi cho thầy coi một cái thông tin là đám cưới khủng của một ai ở Hà Giang đó, cô dâu chú rể đeo 60 lượng vàng trên người. Trời ơi quý vị biết 60 lượng vàng là 3 kg nha. Chú rể đeo 4-5 cái còng, cô dâu đeo cái chục cái còng, còn cầm bó bông là mình cầm bông phải không, nó cầm luôn cái bó vàng, tay chân nó đeo cứ ngắt, cái ngón tay đâu có được, tại vàng nó ra tới đây ngón tay đâu có được. Trời ơi, thầy nhìn là thấy nó mệt, cái đó nó khoe của kiểu đó người ta không tham mới lạ, có phải khổ không? Mà trời, đeo vàng mà vàng 24 nó chói rực rỡ đâu. Không phải là mình không có vàng là mình ganh tị, nhưng mà tự nhiên thầy nhìn thấy mấy người này đúng là nó làm sao á, cuộc sống dân chúng mình nó còn nghèo quá phải không, nhiều người nó quá là nghèo, tự nhiên như vậy là mình sẽ cảm thấy nó họ có phước thiệt đó, nhưng mà họ không có biết quý cái phước, không có biết tiết kiệm cái phước, trân trọng cái phước của mình, mà khoe của vậy mà trời thôi ghê quá. Rồi bạn bè mất nhau vì phong bì chúc mừng đám cưới không được nhiều, trời ghê quá. Cho nên có một số người mời thầy đám cưới thầy đâu đi, thầy sợ mất tình mất nghĩa cho nên thầy không có đi đám cưới, thầy ngại lắm. Với lại một yếu tố nữa là thầy sợ thầy tới đó thầy sẽ nổi hơn cô dâu chú rể, người ta quên cô dâu chú rể tội nghiệp người ta, phải không? Có mấy Phật tử dễ thương lắm, gửi cái thiệp không phải mời mà là cái thiệp báo tin, báo hỷ đó. Tức là gia đình chúng con báo tin mừng là đã kết thông gia với gia đình đó, cũng đạo đức. Đó. Thầy thật nhận cái thiệp đó thầy thấy cũng dễ thương, mà có nhiều người là mời địa chỉ rồi phải năn nỉ thầy đi tới đó, thầy đi tới đó thôi, tới đó, cho nó nghe, nhà con vui. Thầy nói xong rồi thầy lên đường luôn. Mà mấy ông ta đồn nói, thầy điện đường đi ăn đám cưới. Người ta nói mình cũng đâu trách được, thì đúng là mình cũng đi đám cưới. Phải không? Mà đâu có biết mình đi dự lễ Hằng Thuận. Lễ Hằng Thuận ở chùa đó, trừ khi nào chùa thầy thôi, chứ chùa khác thầy cũng hạn chế đi lắm. Đừng nói chỉ đám cưới mà tổ chức ở nhà hàng, rồi mà đi tới đó nó giống ai. Rồi mấy thầy cũng rủ của thầy nó đi đi, có làm sao đâu, bây giờ người ta tổ chức hoài ì xèo bình thường thì nó ai đi đi, tôi cũng đi. Tôi không đi, tôi ở nhà tôi vẫn có quà nha. Chứ sao, trời ơi, tính sao có lợi thì làm chứ, mình đi tới đó tốn tiền xăng nữa. Quý vị thấy không, đó cũng là đạo Phật đi vào cuộc đời đó. Đám cưới mà đi tổ chức rùm beng ở chỗ này chỗ kia, bây giờ tổ chức ở những nhà hàng chay, mời các thầy các Phật tử tới đó, không còn tạo nghiệp. Tổ chức lễ Hằng Thuận ở trong chùa cũng là Đức Phật, cũng là cái hình thức là đạo Phật đi vào cuộc đời. Đạo Phật nó bình dị như vậy, nó gắn liền với là nếp sống của mình. Mình cứ tưởng tượng là mình sẽ khổ đau, mình bị lôi cuốn trong cái dòng sanh tử luân hồi, trải qua bao nhiêu số kiếp rồi, mai gặp Phật mừng quá, mà sao bấy lâu nay mình chẳng thấy ai thành Phật, cho nên đôi lúc mình nhìn Phật mình cũng não nề. Thể có nhiều lúc thầy cũng cảm thấy lòng mình nó hơi buồn buồn, hơi nản nản, là thầy nhìn Phật thì nó sẽ thành Phật, sao nó khổ quá vậy không biết nữa. Để học Phật nó cũng khổ, đừng nói chi thành Phật. Mà bây giờ mình mong cho ai thành Phật, cho lẹ, đừng mình nương theo cho nó đỡ. Mà mong hoài không thấy, trong kinh thì Đức Phật đã thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc sau này sẽ thành Phật. Mà không biết đời nào, chỉ nói đời sau thôi, đời hết mạt pháp rồi, hết, không còn cái gì nữa thì Phật mới xuất hiện. Thì mình bây giờ đang lưng lửng ở trong cái cõi đời này, biết chừng nào mình mới tới sanh cái kiếp đó. Nhưng mà dầu gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn còn tiếp nhận được giáo pháp của Đức Phật, vẫn còn có phước hơn. Nhìn trong sớm mình thôi, quý vị thấy một số gia đình người ta không có biết đạo pháp, người ta không đi chùa, mình nhìn cái nếp sống người ta mình cũng biết. Có thể nói là những cái đợt sóng ngầm nó dậy lên trong gia đình của họ, họ không biết cách xử lý. Họ có nhiều tiền, thậm chí họ có rất nhiều quyền lực, nhưng họ có hạnh phúc không? Đó là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Nói như thế không phải là thầy trò mình đi vô chùa học Phật là mình giải quyết được hết tất cả những nỗi khổ đau, không phải. Nhưng ít nhiều gì chúng ta hiểu được nguyên nhân đưa tới khổ đau thì chúng ta cũng vơi bớt được. Rồi chúng ta tự tin là mình có bạn hữu, rồi có pháp lữ, rồi có ông thầy nữa, phải không? Sẵn sàng ổng chia sẻ với mình về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, chúng ta cũng tự tin hơn là những con người cô đơn chơi vơi giữa dòng đời, phải không quý vị? Bây giờ quý vị đi đâu mà có bạn có bè, tự nhiên quý vị sẽ cảm thấy quý vị tự tin hơn, quý vị dễ dàng bước chân đi hơn. Còn đi đâu đi một mình, thật ra đừng có tưởng là mình sẽ thành công, nhưng nguy hiểm vô cùng. Tới lúc đó rồi ới gọi nhau chẳng thấy ai. Tại sao Đức Phật lại đi vào cuộc đời bằng một cái bức thông điệp là gì? Nỗi khổ đau của chúng sanh, của nhân loại. Tại vì căn bản Đức Phật cũng là một con người như chúng ta, cũng là một chúng sanh chịu nhiều đau khổ như chúng ta. Đức Phật đã trải nghiệm được những nỗi khổ đau đó, đã biết hết được những nỗi khổ ở trong cuộc đời này một cách chắc chắn, rằng ai cũng phải già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, rồi ai cũng bị tham chấp khổ đau. Đó, giống như cái anh đó, anh đi tới chùa thầy, anh xin xuất gia. Thầy hỏi tại sao xuất gia gì? Anh nói con khổ quá thầy, cưới vợ chưa trả hết nợ nữa, về phát hiện ra vợ ngoại tình. Thầy nói đó, khổ khổ, tức là nỗi khổ này chưa hết, nó chồng tới nỗi khổ khác. Thầy nói vậy con đâu phải con đi tu để con giải thoát khổ đau, mà vì hận kẻ bạc tình. Phải không quý vị? Đó, thì đơn giản tới hận kẻ bạc tình, lấy máu của mình viết lên bốn chữ. Thầy nói con ơi, ở trong chùa, tuy rằng thầm lặng thật, nhưng mà tâm hồn con đã rách nát vì hận thù rồi. Như thế con khó tu lắm. Con hãy để cho lòng con nó bình yên đi. Hãy xem nó như là một giấc mơ, dù đó là cơn ác mộng, để con mới có đủ sức tiếp tục những bước chân đi quãng đường còn lại của mình. Thì các em nó rất dễ thương. Nó hay là tại thầy chê con nửa đời hương phấn. Có coi đĩa đó, nghe thầy nói. Hay là thầy chê con nửa đời hương phấn, không giống như là các chú, các thầy vô chùa từ nhỏ. Thầy nói không có, ai tu cũng có khả năng thành Phật. Chỉ có mình không có cố gắng mà thôi. Nếu như mình giặt đồ thì đồ nó sẽ sạch. Mình có đủ năng lực, có đủ nghị lực, có đủ kiên nhẫn để giặt hay không? Người mà nửa đời hương phấn thì nó lấm lem, nó dính nhiều rồi. Cho nên nhiều khi buông nó khó lắm. Bây giờ quý vị, thầy chỉ thí dụ một chuyện uống cà phê. Có thể là mình không có thích uống cà phê, bạn bè rủ rồi mình uống thôi. Nhiều khi mình bị ép uống nữa. Nhưng mà một lần, hai lần, ba lần đi ngang cái quán cà phê, nghe mùi cà phê tự nhiên mình cũng dừng lại. Hoặc giả là mình hít cho thật sâu vô để mình tận hưởng cái hương vị cà phê. Phải không? Phải không quý vị? Cái đó do đâu? Do mình đã từng uống. Dù mình bị ép uống. Cái đó đạo Phật gọi là nhiễm. Cái đó gọi là nhiễm. Nhiễm ô. Huân tập. Thuật ngữ của Phật giáo gọi là huân tập, tức là nó xông ướp. Mà đi vô cái chỗ mà ta xe nhang là tự nhiên đi ra cái mùi mình, cái người mình nó cũng thơm mùi nhang. Mùi trầm hương, xin lỗi, nó thơm mùi nhang nghe. Giống mùi chùa. Mà mình vô cái chỗ mà ta làm mắm mà tự nhiên ra cái người mình tưởng là mình mới ăn lẩu mắm. Nó xông ướp cái hương vị đó. Thì quý vị nghĩ cái nghiệp của con người ta nó bị vướng bao nhiêu thứ thói quen, bao nhiêu thứ tập nhiễm trong cuộc đời này. Ăn nó cũng, mình cũng bị nhiễm nè, mặc nè cũng nhiễm nè, ngủ cũng nhiễm nè, rồi uống cũng nhiễm nè, rồi nói chuyện cũng nhiễm, rồi tiếp xúc giao du chúng ta cũng nhiễm. Ăn là ăn cái gì, món nào cho nó hợp, mặc là mặc cái gì cho nó hợp với dáng em. Nó khổ thế đó, rồi điệu đà sàng qua sàng lại cả buổi trời chưa mua được bộ đồ đó. Rồi ở phải ở đâu cho nó xứng tầm, cho nó hợp với mình. Đó. Rồi nói chuyện tiếp xúc với ai, người đó là người nào, người đó đã từng đem đến cho mình niềm vui gì, đem đến cho mình nỗi khổ đau gì, của tất cả chúng ta bị nhiễm hết. Những nỗi khổ đau đó nó làm cho chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán chường. Và Đức Phật là những con người giống như chúng ta, căn bản Ngài sanh ra giữa cuộc đời đau khổ này. Cho nên Ngài chiêm nghiệm được hết và thấy rõ được hết những nỗi khổ đau. Cho nên đó là động lực khiến cho Đức Phật đi tìm con đường thoát khổ. Chúng ta hãy nhìn Đức Phật ở góc độ đó. Vì Ngài khổ, Ngài biết được cái nỗi khổ của con người, cho nên Ngài rất là thương những con người đau khổ. Thí dụ như chúng ta từng nghèo đi. Mình xuất thân từ nghèo khó, bây giờ mình làm nên sự nghiệp. Tuy rằng không giàu có hơn ai, nhưng mà chúng ta thoát được nghèo. Mình nghe tivi đưa tin hoặc là báo đăng tin những hoàn cảnh bất hạnh nào đó, tự nhiên mình cảm thấy thương họ. Thí dụ như bây giờ mình từng bị té xe đi, trầy tay trầy chân, mình đau đớn cỡ nào, nghe ai đó bị tai nạn té xe, tự nhiên mình thấy thương họ liền. Nó đau quá mà, phải không? Tức là xuất phát từ cái trái tim của mình, những cái suy nghĩ thật của mình, do mình trải qua một thời gian dài khổ đau, mình mới khởi lên được cái tâm từ ái, mới thương người ta. Còn trên sách vở là không có đâu quý vị. Mình chỉ học cái kiểu chúng ta dồn nén kiến thức thôi, chứ chúng ta chưa có thực tập, chúng ta chưa có bước qua được những cái khổ thực tế đó, chúng ta không có thương người ta thật, chúng ta không có thương hết lòng, chúng ta không có thương xót những con người đó đau khổ. Cho nên Đức Thế Tôn từng khổ và hiểu được nỗi khổ của con người bơ vơ như thế nào, lạc lõng như thế nào. Cho nên Đức Phật mới phát nguyện quay trở lại nơi cõi đời đau khổ này, chỉ gọi là chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và hướng dẫn cho mọi người cách sống thế nào để thoát khỏi những khổ đau do chính chúng ta tạo ra. Đó là hình ảnh mà Đức Phật ở trong cuộc đời của mình, gần gũi với mình. Còn mình đi tới chùa mình lại Phật, ở nhà mình thờ Phật, quý vị thấy không? Tượng Phật trang nghiêm như vậy thực sự là mang tín ngưỡng dân gian nó nhiều hơn, nó ảnh hưởng tới bản địa. Cho nên quý vị thấy Phật ở Việt Nam nó khác với Phật ở Campuchia, Phật ở Trung Quốc nó khác với là Phật ở ở Mỹ, không có giống. Phật ở quốc gia nào nó gắn liền với cái nếp sống ở đó, và nó còn nó bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa bản địa nữa. Phật ở Trung Quốc quý vị thấy Phật nào Phật thấy mập ú thôi, không tròn quay. Còn Phật ở bên Nhật thì lại hơi thấp, không có cao, tại vì người Nhật không có cao hồi xưa, mà thậm chí gì mà còn có râu nữa. Quý vị thấy tượng Quan Âm đẹp vậy, tự nhiên vẽ thêm cọng râu gì ở dưới này, chỉa ba cọng gì. Thầy xin cái tượng Quan Âm, thầy xin lỗi, thầy không có nhiếp tâm được, thầy lại Quan Âm chứ thầy không có nhìn Quan Âm. Thầy là có cái thói quen là thầy trước khi lại Phật là thầy phải chiêm ngưỡng tướng hảo của Phật. 32 tướng hảo của Đức Phật trong kinh nói 80 vẻ đẹp, nhưng mà cái đó là ở Ấn Độ thôi, còn qua Việt Nam tướng đẹp ở Việt Nam khác. Thầy thường hay so sánh với lại kể cho quý vị nghe đó, ở Ấn Độ nó có một cái tướng đẹp mà người ta khen ngợi Đức Phật trong 80 vẻ đẹp đó là mắt bò cái. Thì tự nhiên ở Việt Nam mà nó mắt mày như mắt bò là chửi mình, là mắng mình, nhưng mà Ấn Độ con mắt bò là con mắt đẹp, còn mình qua Việt Nam thì mắt này là mắt bồ câu, nó vậy thôi. Nó còn lỗ mũi Đức Phật thì lỗ mũi thẳng vừa, nhưng mà qua đất những đất nước kia nhiều khi Phật đó là lỗ mũi nhọn quắc như Buratino vậy. Mà quý vị thấy Đức Phật cũng là một con người cao to khỏe mạnh, qua cái bức tranh của tôn giả Phú Lô Na vẽ ngày năm 41 tuổi mà được bảo tàng Anh, viện bảo tàng đang giữ đó. Đức Phật là một người cao to và vỡ, nhưng qua Thái Lan, qua Campuchia thì Phật khó cái bụng vô ốm tông ốm teo, xương dơ ra, cái đầu nhọn liễu lên. Nhưng mà đó là nét đẹp của cái người Campuchia, người Thái Lan, người Lào. Cho nên Phật đi tới đâu thì Phật đẹp theo cái quốc gia đó, và mình bị ảnh hưởng bởi nét đẹp đó. Người Việt Nam mình có cái nét đẹp của người Việt Nam mình là không nên cao quá, cũng vừa vừa, rồi cũng roi roi người, nhưng mà ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc là mập một chút cho nó có cái phước báo. Chứ còn đói mà sao mập được, thiếu ăn mà sao mập được, phải không? Ảnh hưởng, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái tín ngưỡng dân gian, cái quan điểm của cái người bản địa. Cho nên chúng ta không cảm nhận được Đức Phật thực tế ở trong cuộc đời. Đó. Cho nên khi Ngài đi vào cuộc đời chia sẻ chúng sanh, chỉ dẫn cho con người những cách rất là quan trọng. Đó là làm sao để mọi người nhận ra được lẽ thật mà các ngài đã chứng biết. Cái đó gọi là chân lý. Để chỉ cho những người đó tự suy nghĩ, tự tìm hiểu và mở ra được những thứ buộc ràng trong tâm hồn họ, trong cuộc đời họ, khiến cho họ khổ đau. Chính họ phải tự thoát ra, giống như là con tầm bị cái kén nó quấn lại, thì chính con tầm đó phải là thoát ra khỏi cái kén đó. Chứ Đức Phật đâu có thò tay vào trong cái cuộc đời của mình mà gỡ cho chúng ta ra khỏi khổ đau. Không bao giờ có chuyện đó quý vị. Nó phi nhân quả. Không bao giờ Đức Phật can thiệp vào trong cái nghiệp của mình được. Đức Phật chỉ hướng dẫn thôi. Con khổ như thế là do đời trước con tạo những cái nhân gì. Thí dụ như đời này con gặp phải một hoàn cảnh bất hạnh, sống với người đàn ông nào, người đàn ông nó cũng phản bội. Thì con phải biết đời trước con không có từng chung tình với ai hết, gieo cái nhân đó. Và con cái của con nó ngỗ nghịch, thì con hãy xét lại xem quá khứ của con. Con đã hiếu thuận với cha mẹ chưa? Đức Phật chỉ rõ nguyên nhân để mình thấy ra được cái lỗi của mình, để mình tự hoàn thiện nó. mình tự hoàn thiện cái nhân cách của mình, tức là mình điều chỉnh cái nghiệp báo của mình. Chứ Đức Phật không có cái kiểu mà giống như là cầm chiếc đũa thần chỉ vô là cái người đó sẽ có thể biến từ muối hóa ra thành vàng. Không có thể làm cái chuyện đó, phi nhân quả. Cho nên Đức Phật hiện ra ở trong cuộc đời này chỉ rõ cho chúng ta thấy cái khổ là có thật. Những nỗi khổ của con người là có thật, những niềm vui nó cũng có, nhưng nó mong manh lắm. Nếu như mình nói cuộc sống này không có niềm vui thì nó không có đúng, có hết. Nhưng mà niềm vui nó mong manh. Thí dụ như mấy anh, mấy chị thanh niên trẻ này, niềm vui nó có nhiều niềm vui. Thí dụ như hẹn hò cũng là một niềm vui, phải không con? Rồi thầy nói cái nó gật đầu liền kìa. Duy nhất con em trai ngồi đây, thầy nói cái nó gật đầu liền, phải không con? Hẹn hò có niềm vui không? Có. Nhưng mà hẹn chiều nay mà sao không thấy em, hết vui, phải không? Phải không con? Gật đầu liền. Cái cô này là vui lắm nè quý vị, ở bên Mỹ đó, mà suối ông chồng đi mua tôm còn bún 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 về ăn, phải không? Đó. Sau đó mới sám hối, mới khiến nó trời, con đó còn ác lắm thầy, còn suối chồng còn phải đi mua những cái con tôm mà nó còn sống còn mới ăn, ác độc vậy đó. Mà chồng con ăn chay phải không con? Nó thích ăn chay mà ép ông chồng không cho ăn chay. Tới chừng sau này phát tâm ăn chay, ông chồng không cho lại. Thấy chưa? Quả báo thấy chưa? Đó, người thiệt, việc thiệt luôn đó. Thì quý vị thấy cái gì nó cũng có nhân quả hết. Chúng ta chỉ nắm những cái niềm vui mong manh, những cái đó là thực chất nó có chứ không phải là nó không có. Nhưng mà nó quá là nó tạm bợ, nó không có chắc. Mà chúng ta chỉ nắm một chút đó thôi, chúng ta lại cho ra tất cả những cái khác. Cho nên mới có cái kiểu là thương người thương cả dáng đi. Còn nó thẹo dít không kể nó. Đó, chỉ cần nó ngọt ngào với mình chút là nó đẹp trên cả tuyệt vời. Phải không con? Cho nên thầy chỉ thí dụ một cái chuyện đơn giản đó thôi, tức là mình hẹn hò cũng là một cái niềm vui, nhưng mà tới khi mà người ta không tới đúng giờ mình ngồi đó, mình coi đồng hồ bắt đầu mình suy nghĩ tại sao giờ này chưa tới? Hay là có chuyện gì? Tai nạn giao thông mà? Không phải. Đi với ai ta? Làm cái gì? Thầy thấy mấy cái đó thầy mệt quá. Thầy ở trong chùa thầy hẹn với Phật cho chắc ăn, thầy khỏi phải suy nghĩ Phật đi với ai, Phật làm cái gì. Trời ơi, nó khỏe sao đâu. Phải không? Quý vị thấy khỏe không? Chưa đâu nha. Bây giờ còn ghê hơn nữa là U60 còn hẹn kìa. Trời ơi, nhiều cuộc tình lãng mạn dễ sợ luôn. Hai ông bà đó hẹn với nhau ra chùa thầy kìa, chỗ ghê luôn. Bị thầy phát hiện ra. Ổng đi tới chùa trước, mà quý vị nghĩ ông già 65 tuổi. Thường ngày đi tới chùa thầy mặc đồ lam đơn giản, tự nhiên bữa nay mặc đồ đẹp dễ sợ. Thầy ngạc nhiên, thầy nói trời lâu quá mới gặp chú, sao bữa nay sao mặc đồ lịch lãm vậy nè. Nói thì con đi thăm thầy mà, thì con phải ăn mặc đẹp lịch sự mà để con tôn trọng thầy. Thầy thấy thằng cha này sao bữa nay có cái gì nó hơi gian gian. Thầy cảm nhận vậy thôi, tại vì cái cách nói của ổng nó không có bình dân, giống như mỗi lần là thầy khỏe không thầy, rồi này kia cái nội, tự nhiên bữa nay đeo vàng, rồi chưa kể nữa xịt nước hoa nữa. Trời ơi, thầy thấy thơm phức à. Đó. Mà thường ngày đó là đi với con cháu này kia, tự nhiên bữa nay đi với tài xế thôi. Hỏi hay là bác có cái chuyện gì sẵn đi rồi ghé thăm thầy. Dạ có thì thôi sẵn tiện thăm thầy. Đó. Mới nói láp giáp mấy dòng, uống chưa hết ly nước nữa, nàng xuất hiện. Thầy không phát hiện ra quý vị biết không? Trội vô, ủa anh tới chùa nào vậy? Cái bà này bình thường cũng mặc đồ lam đi tới chùa tu tập, cũng ngọt ngào, cũng nhẹ nhàng. Tự nhiên bữa nay quất cho cái áo đầm, đi cà nhỏng cà nhảnh. Thầy hỏi quý vị nè, những cái thứ bất thường thì làm sao mà có thể làm cho người ta nghĩ bình thường được? Phải không? Không phải thầy nhiều chuyện, nhưng mà tại vì quá nhiều chuyện nó diễn ra trước mặt thầy. Quý vị đừng có cười làm cho thầy nhột. không hề nhiều chuyện, tại vì quá nhiều chuyện nó diễn ra, buộc lòng thầy phải nhìn, thầy phải nghe. Chứ làm sao mắt thầy còn thấy được, lỗ tai thầy còn nghe được, người kêu thầy bây giờ bịt mắt bịt lỗ tai tội nghiệp thầy chứ. Thầy thấy bà này mắc cười quá, chưa kể tới bữa nay bà trang điểm sặc sỡ nữa chứ. Thầy thấy lạ kỳ quá. Xong rồi cái cuối cùng cái thôi con đi công chuyện, cái hai người bắt đầu đi đi công chuyện. Thầy hỏi đi đâu? Thường ngày đi thập tự đi nhiều chùa, bữa nay chẳng hay hai người đi chùa nào. Trời ơi, đâu có qua được ải của thầy, qua được ải của thầy không có đơn giản đâu con. Phải nói cho ra. Thật ra hai vị này cũng lớn tuổi, vị biết ổng 65 tuổi, bà này cũng 61 60 tuổi rồi. Nó hỏi đi đâu? Đi làm gì? Bữa nay những đạo tràng ngày chủ nhật, những đạo tràng ta tu mà sao không đi chùa? Tại hai vị này là thường xuyên đi chùa. Quý vị mà thấy ghê không? Đó. Mối tình bên hiên chùa. Phải khai. Thầy đó trước tam bảo là ông không có được đấy. Ông nói cho tôi nghe coi, ông đi đâu, ông làm cái gì. Quý vị thấy không, thầy đâu có nhiều chuyện. Phải khai ra. Đi đám cưới. Thầy nói à vậy hả, đi đám cưới. Mà chẳng hay đám cưới của ai mà sao đi có mình ơn vậy. Thầy phải truy vấn cho ra tới nơi. Quý vị biết y như rằng luôn, hai người đi xong tiếng hồ xa bà vợ cũng đi tới chùa. Thầy hỏi bà đi đám cưới phải không? Bà nói ủa sao thầy biết? Thầy nói tôi cũng chuẩn bị đi đám cưới nè. Bà có cần tôi chỉ bà chỗ đám cưới đó không? Bà khai ra liền. Quý vị biết bà khai ra liền. Bà nói trời con tức lắm thầy, con bắt không được cho nên bữa nay con phải tâm. Xin lỗi quý vị, thầy phải dùng nguyên cái nguyên văn, cái tiếng nói của bà tâm tức là rình á, tiếng địa phương á, tức là phải bắt cho tận tay, vây cho tận cánh. Ghê không? Thầy nói thôi con khỏi đi. Đám cưới người ta vui vẻ, để cho người ta vui vẻ, đừng có đi tới đó làm rùm beng, nó không có hay. Kỳ lắm, thôi đừng có làm như vậy. Đó, con cứ đứng ở xa xa ở ngoài, con đứng, con chờ. Chừng nào ông ra thì con đứng đó, con nói tôi đứng đây tôi chờ ông nè. Chỉ nói nhẹ vậy thôi, phải không? Để cho ổng thức tỉnh lại rằng mình vẫn còn có một người đàn bà thủy chung ở bên cạnh. Chứ còn làm rùm beng vậy làm chi? Mà nó còn tức lắm, ổng cứ chối bay bảy, ổng nói ổng có, ổng có, ổng tốt lắm. Ổng là chung thủy thế này thế kia mà thầy coi coi đó. Mắc cỡ ghê không? Con thấy ổng 11, 12 giờ đêm rồi, còn đi nghe điện thoại. Mà đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại là con nghi rồi. Con là đàn bà mà, con ở bên cạnh ổng 40 năm chứ ít sao con biết mà. Mà già tới nơi rồi. Thầy á, thầy cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Bà lãng dễ sợ. Thầy mới nhìn bà hỏi trách nhiệm gì. Bà nói ổng đệ tử thầy. Ổng là đệ tử của thầy, ổng thường xuyên là tới đây. Mà thầy nói cái gì ổng nghe nấy, cho nên thầy phải có trách nhiệm. Thầy nói làm sao để cho ổng đừng có ham vui nữa. Thầy nói cái này hơi ngộ. Chừng nào thầy xúi ổng đi thì thầy mới có trách nhiệm, thầy kéo ổng về. Phải không quý vị? Nó rồi cái ngồi đó buồn. Rồi canh giờ. Canh giờ. Để mà đi đón ổng. Thầy nói đừng có làm rùm beng, đi tới đó mình cứ bình thường ngọt ngào thôi. Đó. Tôi tới tôi đón ông. Tôi nóng nực quá cho nên tôi đi ra Vũng Tàu tôi hóng gió cho mát. Đó, mình nói khơi khơi vậy đó, ai hiểu kiểu gì hiểu. Phải không? Tại vì mình có học Phật mà. Mình nhẹ nhàng nó một chút, mình ngọt ngào nó một chút chứ gây lộn làm gì, hơn thua làm gì. Đó, có vậy thấy cuộc sống này có phải nó khổ không? Niềm vui nó có. Chứ không phải không. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng sau niềm vui đó là những nỗi khổ đau và những trăn trở. Trong niềm vui đã có mầm mống của khổ đau. Trong thành công đã có cái dấu của những cái xuất hiện của những cái sự thất bại. Trong cái sự mà phối hợp, nó cũng bắt đầu có những rạn nứt của tan vỡ. Mình phải thấy cho được điều đó để mình hiểu cuộc sống này không bao giờ theo ý mình. Khi biết được khổ, nó là một việc thật. Chúng ta mới cố gắng làm sao chúng ta vượt thoát khổ đau. Chứ còn mình không thấy được cái khổ thì làm sao mình có cơ hội mình thoát khổ. Giống như mình biết mình nghèo, mình mới phấn đấu, mình vươn lên, mình xóa đi cái nghèo,
mình không còn khổ, không còn nghèo nữa. Chứ còn bây giờ ai mà cũng giàu hết rồi, người ta đâu có cái mục đích đi làm giàu nữa đâu. Chính vì lẽ đó, khổ không phải là làm cho con người ta bi quan. Đức Phật khai thị cho mình thấy cái khổ để nhằm kích phấn cho chúng ta tìm con đường thoát khổ. Và đó là chân lý. Cho nên Đức Phật bắt đầu chỉ cho chúng ta biết nguyên nhân đau khổ là từ đâu. Sau khi biết nguyên nhân đau khổ thì mình phải làm gì, mình biết mình làm gì để cho mình hết đau khổ. Và sau khi hết đau khổ thì chúng ta được hạnh phúc, an lạc như thế nào. Tất cả những cái đó trong kinh gọi là chân lý, hay còn gọi là diệu đế. Đức Phật ra đời chỉ mục đích chỉ cho mình thấy được chân lý này. Nó là sự thật, nó đang chi phối mình. Vì chứ ở đây mình có mệt không, có khổ không? Có chứ. Nhưng mà nghe thầy giảng, tự nhiên quý vị quên đi cái mệt. Chứ hiện tại mình đang mệt, đang mỏi chân này, thấy không? Các bà này bà ngồi rút chân lên nè. Đó, bà ngồi giống y như bán rau muống. Phải tê chân chứ, mỏi chân chứ, phải không? Phải không cô? Rõ ràng là nó có. Nhưng mà quý vị chăm chú nghe, cho nên quý vị quên đi cái khổ. Nhưng mà cái khổ nó vẫn có, nó vẫn tồn tại đó. Ở đây không phải chúng ta lừa cái khổ đau trên cái cơ thể của mình. Trên cái cơ thể vật lý này không phải chúng ta lừa nó, mà chúng ta phải tập nhiếp tâm lại để cái khổ đó không chi phối mình. Phải không? Ngứa chỗ này nó ngứa chỗ kia, bình thường không ngứa, bỗng dưng bữa nay nó ngứa à. Cái ẹo chỗ này ẹo chỗ kia, nó mỏi mệt. Thực chất thường ngày chúng ta cũng mỏi mệt, hiện tại bây giờ cũng mỏi mệt, nhưng tâm lý chúng ta ổn định. Cho nên cái mỏi mệt đó tạm thời chúng ta quên đó, chứ nó đâu có hết. Chúng ta tạm thời quên nó đi thôi. Nếu như chúng ta quên nó nhiều chừng nào, chúng ta sẽ bình yên dài lâu chừng nấy. Những nỗi khổ của chúng ta là như thế. Và Đức Phật dạy cho chúng ta cách để nhiếp tâm, để chúng ta có thể sống chung với những cái khổ đau. Không chỉ bỏ quên, mà chúng ta còn có trách nhiệm để xóa nhòa nó trong cái cuộc sống này bằng cách cải thiện nghiệp báo của mình qua ba phương diện: nói, làm và suy nghĩ. Cái đó gọi là chân lý. Quý vị thấy Đức Phật rất là bình dị, đi vào cuộc đời chỉ cho chúng ta. Thế cho nên bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho 5 người đệ tử ở tại Lộc Uyển, đó là bài pháp Tứ Diệu Đế, rất là quan trọng. Không phải Đức Phật chỉ cho mình thấy khổ để rồi mình chán nản, rồi mình không có ý chí phấn đấu, thôi lỡ nghèo cho mày nghèo luôn, lỡ cùi cho nên không sợ lỡ. Không có. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta kiểu đó. Đức Phật chỉ hết cho mình thấy để mình nghiễm nhiên nhận ra được cuộc đời là đau khổ trong cảnh giới mình sống. Và Đức Phật ví giống như cái nhà mà lửa cháy rực, chúng ta đang ở trong đó là tưởng là mát. Tam giới bất an du như hỏa trạch, ba cõi không yên giống như nhà lửa. Mình ở trong cái căn nhà của mình đầy đủ tiện nghi, nhưng thực chất là nó có những ngọn lửa ngầm, chỉ có mình mới biết mình bị lửa gì thiêu đốt. Không có ai biết được đâu, mình khéo che đậy mà. Mình là người có học, mình là cái người mà biết đối diện với bên ngoài. Cho nên chỉ có mình hiểu mình hơn ai hết đang khổ bởi vấn đề gì. Bản thân thầy cũng vậy thôi. Đó, quý vị thấy đâu phải là lên pháp tòa đeo chuỗi rồi lúc nào nó cũng thanh thản cũng đẹp vậy. Chứ thỉnh thoảng trong lòng nó cũng buồn rũ rượi chứ. Có khi nó cũng buồn. Mình có những cái nỗi buồn, nó căn bản lắm quý vị. Tại vì mình là một con người trong cõi phù trầm này, cho nên cảm xúc mình cũng còn. Cho nên mình vẫn buồn khi những điều không như ý nó xảy đến. Chẳng qua là mình biết chấp nhận nó và mình hóa giải nó bằng những cách chúng ta niệm Phật, hay là chúng ta tâm sự với Phật, hoặc giả là mình ngồi lặng lẽ để quán chiếu nhân quả. Nhân quả đi qua cuộc đời mình rất sòng phẳng, và chúng ta trở thành diễn viên trên sân khấu cuộc đời. Đóng hết vai này qua vai nọ, tuồng này tới tuồng kia, chúng ta không biết. Không biết mình sẽ đi về đâu. Cho nên thầy khuyên quý vị, mình đừng làm diễn viên trên sân khấu nữa, mà hãy làm khán giả. Khán giả ngồi yên nhìn lên sân khấu cuộc đời. Có khi khán giả cũng phải khóc, bị diễn viên nó hay quá, diễn viên tài quá, cho nên là mình phải khóc theo. Đó, mình khóc theo cái vở vở tuồng đó, cho nên tới khi mà đèn bực lên sáng, màn hạ xuống, mình mới biết là mình khóc là nó không thật, nhưng mà cái cảm xúc nó có thật. Thậm chí mình còn tức cái nhân vật phản diện ở trong trong cái phim đó nữa, phải không? Mình còn tức chết đi chứ. Những cái người hiền lành lại bị hãm hại, mình coi mình bị tức theo, các dòng cảm xúc đó là có thật. Mình đã nói giả sao được? Cảnh phim là giả, người ở trên màn ảnh đó cũng giả, và thậm chí chúng ta nhìn cũng là giả, chúng ta nhìn đâu có thật. Tất cả những hình ảnh đó, con mắt của mình nó thu nhiếp lại, cái lòng tử của mình nó qua một cái võng mạc, nó chiếu cái hình ảnh nó lên con mắt chúng ta mới thấy. Thấy là thấy trên cái hình ảnh, trên cái con mắt, chứ không phải thấy thiệt ở ngoài. Cái thấy cũng giả, cảnh cũng giả, suy nghĩ cũng giả, nhưng thật sự nước mắt rơi là có thật, phải không? Thậm chí trong mơ ngủ còn đi đánh ghen kìa. Đó, quý vị thấy không? Kinh hồn không? Quý vị biết có một người Phật tử, trộn vào thầy la cái anh đó, anh gửi cho thầy một cái clip là có những điều bạn chưa từng được thấy trên TV. Trời, thầy coi thầy không ngủ được quý vị. Những cái tai nạn khủng khiếp lắm mà người ta lấy lại từ những camera người ta quay ấy, ở các nước nó có ghi ngày giờ đàng hoàng mà. Trời, thầy coi cái đó nó không phải nó dựng lên mà nó có thật. Trời, thầy coi thầy không ngủ được, những tai nạn kinh hồn. Thầy la ổng, thầy nói ổng đưa cho tôi coi mấy cái gì vậy, tôi bị ám ảnh. Trong khi quý vị thấy những cảnh đó là cảnh mình coi lại là cảnh không thật, nhưng cái cảm xúc của mình là thật, cái sợ của mình cũng thật. Thí dụ như ma đó, mình có thấy đâu, như mình xin lỗi, ai cũng sợ ma hết, phải không? Bây giờ hỏi con ma nó ra làm sao, không có ai diễn tả được, mình nghe kể thôi. Bà tám, bà tư, bà nội, bà ngoại, ông cố, ông sơ, mình, ba má mình kể lại, một người kể con ma ra một kiểu, có con ma dễ thương, có con ma cà chớn, nó có con ma ngọt ngào, có con ma nó cũng quậy làng quậy sớm, có con ma đực, có con ma cái, đủ thứ kiểu ma, đủ dạng ma hết. Bây giờ kêu mình đưa ra cái hình ma, có ai thấy được cái hình ma đâu, là thấy cũng qua cái ảo giác thế này thế kia. Đó. Có người còn thấy ma nữa mà không biết thấy kiểu gì, kêu diễn tả lại, diễn tả cũng đủ thứ kiểu hết, mà cái sợ ma là cái có thiệt, cái cảm giác đó. Cho nên nỗi khổ trong cuộc đời này, Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta thấy được cái khổ từ nơi những hoàn cảnh đưa đến chúng ta, thực chất nó cũng không có thật. Tại vì nếu cái khổ nó có thật thì nó đeo bám mình suốt đời đời kiếp kiếp, và chúng ta đâu có thoát khổ được tội chướng đó. Cho nên chúng ta chỉ cần nhìn rõ nó không thật, từ nguyên nhân nào chúng ta có thể điều chỉnh được cảm xúc. Ban đêm mình đi, mình thấy sợi dây, mình tưởng con rắn, mình la quải quải, phải không? Tim mình nó đập thình thịch, nhưng mà tới khi mình nhìn lại sợi dây, tự nhiên lòng mình nó bình yên hơn. Đó. Giống như cái bữa đó thầy coi một cái clip mà một con heo nó đẻ ra 10 đứa con, mà lại 10 đứa con đó là 10 con người, đẻ ra người, nó chết 4 đứa, còn lại 6 đứa con. Quý vị có coi cái clip đó không? Rồi mấy đứa con đó, mấy cái đứa con nít đó nó bu vô trong đó, nó bú cái con heo mẹ đó, rồi nó đè nhau hai. Rồi thầy coi tự nhiên thầy sợ quá, sợ quá đi. À, thì một cái anh rất là giỏi Photoshop, anh nói trời cái này đồ giả, nó ghép. Trong khi thầy coi thầy sợ quá là sợ, thầy cảm thấy thầy ghê quá cái cảnh đó. Tới khi nghe người ta nói cái đó là giả ghép, tự nhiên cái lòng mình nó yên ổn lại. Quý vị thấy không? Cái sợ nó cũng không thật, và cái bình an nó cũng không thật, chẳng qua bị tác động bởi trần cảnh. Mình làm sao mà thấy rõ được cái này? Tiếc là mình tu tập nó dở quá, cho nên mà thấy cái mình sợ liền, bị trần cảnh chi phối cái mình run liền. Tới khi ai đó dỗ dai mình, kêu này kia cái nọ, cái mình mới hết sợ đó. Cho nên chúng ta cần Đức Phật là như vậy đó. Mình không đủ có nhận ra được tri kiến của Phật để mình xử lý những khổ đau, mà phải cần có Đức Phật ngồi trên đó, rồi giáo lý, rồi có mấy thầy giảng, cho nên chúng ta mới cảm thấy tự tin hơn, bình yên hơn. Quý vị thấy không? Nó rất là quan trọng, là tại vì cái tâm lý của chúng ta nó luôn diễn ra những dòng chảy bởi vọng tưởng điên đảo, và nó kẹt do cái suy nghĩ sai lầm bởi tập quán của chúng ta từ xưa tới nay, cho nên chúng ta khó thoát ra. Phải có một bậc nào đó cao minh, nó những vị tôn túc tu tập đàng hoàng hướng dẫn mình, rồi bên cạnh chúng ta có Đức Phật, cho nên quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đó. Quý vị có nhiều đồ trang sức, nhưng quý vị đeo một sợi dây chuyền mà cái mặt Phật Bà Quan Âm, tự nhiên quý vị sẽ cũng cảm thấy tự tin hơn khi đi thăm người bệnh hoặc là đi đám tang. Đó. Quý vị đeo một sâu chuỗi, tự nhiên mình cũng sẽ cảm thấy lòng của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt sâu chuỗi đó của thầy mình tặng cho mình, mà ông thầy trước khi tặng còn lẩm nhẩm nói mơ di đa bà giả đa tha giả đa giả, ông chú nguyện cho mình nữa, thấy không? Mà ông đâu có biết ông chú nguyện chú giảng sanh. Yếu tố đó là yếu tố gì? Tâm lý. Tâm lý của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì chúng ta tin rằng vị thầy đó có đạo đức, có năng lực. Cho nên thầy không có trách các vị Phật tử mà cứ già rồi mà đi tới chùa cứ quỳ quỳ kêu thầy rờ cái đầu một cái cho bình yên. Mặc dù thầy rầy, thầy nói là thầy tu đạo Phật chứ không phải đạo rờ. Tự nhiên bắt thầy rờ nó kỳ quá. Nếu mà thầy rờ cho bình yên, thầy vô nhà thương thầy rờ hết mấy người đã xuất viện rồi, phải không? Trời ơi, con nhức đầu quá, con đau quá, con chóng mặt quá, con bệnh hoài, thầy rờ cho con hết bệnh. Thầy không rờ cái giọng. Thầy nói thầy không có rờ, nhưng mà thật sự cái tâm lý họ tin ông thầy và họ nghĩ rằng ông thầy rờ cái là họ sẽ bớt bệnh. Nhưng mà thầy đâu có dám rờ, quý vị biết. Có bao nhiêu Phật tử quỳ xuống bắt thầy rờ, có nước thầy chết, cái tay này đơ luôn. Mà chưa kể tới phản cảm. Nếu một ai đó, ta không có thương thầy, người ta chụp cái hình đó, người ta nói, ủa ông tu nhiều mà ông làm giọng, ông liều Phật, ông rờ người ta, thì có phải chết không? Cho nên, thầy không có trách Phật tử, mà thầy chỉ cẩn thận thôi. Mấy đứa con nít nhỏ thì được, từ 7-8 tuổi trở xuống thì mình rờ đầu nó để mình dạy nó. Tại vì cái cảm xúc khi va chạm, quý vị thấy như một đứa con mà đứng mình nói nó đâu nghe, nhưng mình ôm nó vào lòng mình nói nó sẽ dễ dàng nghe hơn, phải không mấy bà mẹ? Chứ mình nói sao mày dơ vậy, mày dơ mày nói ghê vậy này kia, nó đâu có nghe. Mà mình ôm nó, con ơi đừng ở dơ nữa nha, mẹ giặt đồ mệt lắm, nó nghe liền. Cái cảm xúc khi mình tiếp cận với nhau, cho nên mình hình ảnh một người mẹ cho đứa con bú, quý vị biết cái tình cảm đó nó gắn bó đứa con với mẹ từ nhỏ tới lớn. Truyền thống người Á Đông của chúng ta là gì? Còn bây giờ có nhiều người ta đâu có chịu cho con bú, người ta cho con bú sữa bình, cho nên đứa con nó lớn lên cái cảm giác nó không có gắn bó với người mẹ nhiều. Thầy có làm một cuộc trắc nghiệm, thầy hỏi mà đó. Tại sao hai đứa con, mà một đứa mà nó rất là thương cha thương mẹ, mà một đứa nó lại không thương cha thương mẹ lắm? Thầy hỏi ra, thầy hỏi trong đó có nhiều lý do, và có lý do là mẹ không có cho con bú. Cái tình cảm đó, nó truyền qua cái hơi ấm đó, cái cảm xúc, cái xúc chứ. Khoa học nó chứng minh mà, nó qua cái tiếp xúc đó, đứa nhỏ nó cảm thấy cảm giác nó bình an hơn, rồi nó tăng thêm cái đề kháng nữa đó. Có những vị bác sĩ ngồi ở đây nè, ta biết mà, thầy đâu có nói điêu. Rồi quý vị thấy hồi xưa mẹ cho con ăn đó không, thổi rồi cái nếm thử cái mới đúng, mặc dù nó hơi gớm một chút. Nhưng cái đó là cái tình cảm, cái sự gắn bó. Nhiều khi mình gớm là mình nói vậy thôi, chứ trong cái nước bọt nó có rất nhiều chất đề kháng, phải không Miss Tấn? Bác sĩ. Nhưng mà thầy gớm thiệt, thầy nhớ hồi nhỏ chị hai thầy chỉ đút cơm cho con chị ăn, chị nhâm 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 nhâm, thầy thấy bà nút hết trơn, bà mới đút cho nhỏ ăn. Thầy nói bà, hồi nhỏ là thầy đã phân biệt rồi được rồi, thầy nói bà nút hết chất bổ rồi, thầy ra bà mập ú, còn bà nó ốm nhờm ốm nhách rồi. Bú mớm đó, tức là xú cơm cho con, mớm cơm cho con. Cái tình cảm của người mẹ mới làm được cái điều đó. Và họ làm từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nó gắn bó với đứa con. Cho nên khi đứa con lớn lên, nó nạt nộ mẹ, nó đau lòng lắm. Đứa con mà nuôi từ trong trứng nước mà nó đỏ hỏn gì trời ơi, nhìn thấu ruột thấu gan, mà bằng cái cùm tay mà nuôi cho tới lớn vậy, bao nhiêu công sức, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tình cảm, đâu có phải dễ. Nó xuất phát từ con người. Cho nên mấy đứa nhỏ đây thầy rờ đầu, thầy khuyên nó, thầy dạy nó, nhưng đa phần thầy đều hướng dẫn nó sám hối, sám hối tội lỗi, và hướng dẫn nó phát nguyện quy y Tam Bảo để nó thương cha thương mẹ nó hơn, tốt hơn. Tự nhiên già khù cú đế cúi xuống kêu thầy rờ cái cho hết đau đầu. Trời ơi, thầy nói lấy dầu nước xanh sức đi con, kỳ lắm. Với thầy cũng sợ miệng đời, nó khổ ghê lắm. Chứ quý vị đừng tưởng thầy bóng mây là nhẹ nhàng như mây bay trên trời. Không có đâu. Có khi mây nó cũng xà xuống, nó cũng tan thành những giọt nước trên trên dòng chảy của đại dương, trời nó khổ ghê lắm. Thầy nói thầy khổ mà quý vị cười lại sao vậy? Trời quý vị phũ phàng quá, vô tâm quá. Một điều nữa thầy xin phép được thưa với lại quý vị, Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ được con đường của chân lý, để chúng ta hiểu nỗi khổ đau của mình bắt nguồn từ nguyên nhân nào và những giải pháp mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta. Có những bài toán rất là rõ ràng, có những công thức rất là chuẩn xác. Mình nghèo, Đức Phật mới nói do mình ít chia sẻ với người khác hay tham lam nhiều quá, cho nên đời này chúng ta không thấy đủ đâu vào đâu, bằng cách bây giờ tập sống chia sẻ, chia sẻ từ vật chất tới tinh thần. Đó là phương pháp bố thí, xóa đi được sang tham. Đức Phật dạy chúng ta, còn anh hay nóng nảy, chị hay giận hờn, Đức Phật dạy cho chúng ta sống bao dung, sống từ ái. Tại vì mình luôn co cụm lại, mình cố chấp, mình bảo thủ, mình giận người này rồi mình sân với người kia, thì chính mình là cái người khổ đau. Thậm chí người khác biết mình có cái tật đó, người ta lại chọc cho mình hay giận, rồi mình khổ nữa. Thôi thì hãy sống từ ái, sống bao dung. Quý vị thấy những công thức này rất chuẩn xác. Đức Phật thấy mình tham đắm vào cái thân tướng mình quá đi, đi qua cái tủ đồ cái dừng lại, dạch ra, lấy bộ đồ thay, đứng trước gương dẹo qua dẹo lại, đi ra chưa tự tin vô, thay tiếp bộ khác, tiếng hồ thay ba bộ. Đó, rồi bắt đầu lấy đồ nghề ra giảm giá. Thì quý vị biết Đức Phật dạy rất dễ thương. Các thầy tỳ kheo thời xưa là dương tử đó, cũng tham chấp vào cái thân tướng mình đẹp. Quý vị biết những dương tử mà có phước báo cho nên ngoại hình đẹp lắm, cao to được ăn sung mặc sướng, cho nên nhiều khi vô tu rồi cũng chảnh chẹ, cũng đều Đức Phật dẫn tới cái khu rừng quán xác chết, thi lâm, tức là những khu rừng mà bỏ xác chết thời Đức Phật đó, là một ngày cái xác nó kiểu màu gì, màu xanh, màu trắng, màu đen kiểu gì, ba ngày, năm ngày, nó nứt ra, nó chảy nước ra, rồi dồi nó đục ra, đó mà nhìn đi con. Hết chào chuốt. Những cái công thức đó Đức Phật dạy rất là chuẩn xác, để cho mình xóa đi những cái tham chấp nơi tự thân của mình. Cho nên thầy hay góp ý với lại các vị Phật tử là mình làm đẹp được, nhưng đừng có làm điệu. Mình cải thiện cái nguyên nhân. Tức là trước đây mình ganh tị người khác, tâm mình thâm hiểm, ác độc, nói những lời chua ngoa cay đắng, thì bây giờ mình hiện ra cái tướng của mình nó có thức mốt năm phân. Nó không được thông thả. Thì mình cải thiện cái tâm của mình thì chắc chắn là lòng của mình nó đẹp. Lòng của mình nó đẹp, xin lỗi, mình có lùn đi chăng nữa, người ta vẫn thích chơi với mình hơn là những cái người đẹp mà lòng của họ ti tiện. Phải không quý vị? Đó. Cho nên cái nết đến chết cái đẹp là như vậy đó. Còn mình thì sẵn sàng lấy cái đẹp đập dẹp cái nết. Mình không có đẹp hình thức bên ngoài, không chói lò rạng rỡ như ai, nhưng mình đẹp đầm thắm giống như những quả bưởi trước sân chuồng. Đố ai dám hái. Chúng ta cải thiện cái nhân nó tốt hơn, tại vì mình học Phật rồi. Nhưng mà khi ra đường chúng ta vẫn tươm tất, chứ không phải mình xấu rồi mình để cho nó tàn luôn. Nhưng mà mình là người Phật tử, mình học giáo lý của đạo Phật rồi, chúng ta không có phải để kẹt vào hình tướng nó nữa. Mấy đứa trẻ trẻ lôi trôi, nó muốn vui kiểu gì, nó muốn dí nhảnh kiểu gì cũng được. Nhưng già rồi mình bớt đi những cái bám vào những cái giả tướng. Tướng đó nó không thật, tướng đó tướng giả, đừng bám nhiều. Nó mình chỉ giữ cái lịch sự của con người mình thôi. Đi đám tiệc chúng ta ăn mặc là mình tôn trọng cái người đó, phải không quý vị? Cái cách ăn mặc của mình nó biểu thị cái văn hóa của mình và cái tâm của mình. Mình đi với người đó mình ăn mặc hở hang, người ta cũng sẽ, cái người đối diện nó cũng sẽ bị đánh giá lây. Cái người đi chung với mình cũng sẽ bị xem thường lây. Cho nên cái ăn mặc là cái biểu thị cái nếp văn hóa của mình. Cho nên ăn mặc lịch sự đó, thì chúng ta học Phật, chúng ta biết rồi, tất cả những cái gì nó cũng giả tạm. Nhưng bây giờ mình nói giả hết, không ai chịu hết á. Chứ giờ ngắt một cái biết đau không? Sao không đau? Phải không? Uống một ly nước đá chanh mình cũng biết nó ngon vậy, nó ngọt, nó chua, nó chảy qua cổ mình biết. Mà mình nói cái gì cũng giả hết là không có được. Ở đây chúng ta điều tiết cái cảm xúc của mình trước tất cả những hoàn cảnh xung quanh mà mình là nguyên nhân chính khi mình đón nhận nó. Mình là chánh nhân để mình đón nhận nó và mình rước những cái phiền phức nó vào trong tâm của mình. Có người ta cũng bình thản, nhưng mà mình là mình không bình thản. Chứ bây giờ ở trong này, thầy trò mình phải chịu chung cái cảnh là nó nóng, nó chật. Bây giờ mình cũng muốn rộng, muốn mát hơn cũng đâu có được, phải không? Cho nên khi mình biết được như vậy, chúng ta sẽ bình thường với cái nóng, cái chật, và chúng ta không bị nóng, không bị chật nữa. Nhưng mà mình khởi lên cái ý niệm về nóng, về chật là tự nhiên mình khó chịu liền, mình bực bội liền à. Đó là một cách xử lý. Nhưng cái người biết thì tâm người ta sẽ cảm thấy bình yên giữa những cái điều không như ý. Còn người không biết, họ sẽ bị những cái đó chi phối và khổ. Cho nên có nhiều người thắc mắc, trời ơi sao con thấy nó khổ quá đi. Ai mà trong đời trời đất, nó là tiểu thơ mà gặp phải một cái thằng chẳng ra gì, nó lưu manh, không nghề, không ngỗng, lại là nghe trăng gió, vậy mà nó cũng chịu đựng này kia, cái nó nấu cơm nấu nước này kia, cơm dân nước rót làm sao. Người ta chấp nhận được thì người ta hạnh phúc. Tại vì người ta hiểu cái hoàn cảnh của người ta, người ta chấp nhận được thôi chứ. Chứ ai mà muốn mình khổ đâu, phải không? Có khùng cũng khùng vừa thôi chứ đâu có khùng quá vậy. Nhưng mà người ta hiểu được, người ta xử lý được chứ không phải ta khùng đâu. Người ta chấp nhận được. Nó tới lúc nó không chấp nhận được thì lúc đó nó lên tiếng rồi sẽ thấy cái cảnh. Đó. Cho nên Đức Phật không chỉ dạy cho chúng ta thấy cái điều đó. Thấy cái khổ nó chi phối mình là cái thật. Mà Đức Phật còn nhẹ nhàng nhắc nhở mình, chúng ta sẽ có khả năng thoát khỏi khổ đau bằng một câu nói rất là chắc chắn. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Điều này Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn trong Pháp Hoa nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tức là ai cũng có tánh Phật, cũng có chất Phật như nhau. Điều này có nghĩa rằng Đức Phật đã tuyên bố cho chúng ta biết được rằng chúng ta có khả năng thoát khỏi khổ đau, và chúng ta hoàn toàn có thể giải trừ phiền muộn ngay trong cuộc sống hiện tại này, không phải ở tương lai, không phải ở một diễn cảnh xa xôi nào đó. Thưa với lại quý vị, chất Phật ở trong mình phát huy nó, mình tu tập như vậy mình mới bình an. Và hình ảnh này là hình ảnh của một gã cùng tử lang thang ở trong kinh Pháp Hoa. Chúng ta được Đức Phật ví giống như một gã cùng tử lang thang, con của một nhà giàu có mà mình lại đi xin ăn, lang bạc xa quê, không biết đường tìm về, tình cờ quay trở về lại cái ngôi nhà xưa mà cũng không nhận ra, quen với cái nếp sống lang bạc rồi. Mình là những gã cùng tử đó. Cho nên người cha thương con phải bắt đầu đón nhận con bằng những cái cách là cho con mình tiếp cận với cuộc sống và chỉ cho con của mình nhận ra được quê xưa. Chứ bây giờ mà đùng cái nhận ra liền, nó không quen, nó sẽ bị sốc. Đó. Và Đức Phật chỉ cho cái gã cùng tử, cho chúng ta thấy được rằng gã cùng tử đó, cái người nghèo đó, có một viên minh châu trong góc áo, trong cái chéo áo, cái tà áo, có viên minh châu mà không phát hiện ra. Cuối cùng đi làm cái bang, lang thang dứt dưỡng. Viên minh châu là chất Phật, là Phật tánh của mình đó. Còn mình là gã cùng tử lang thang, là mình đi hết đời này qua đời khác, từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, khổ đau vô cùng, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cái cảnh giới khổ đau đó. Trong tám nạn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi điếc, câm ngọng, sanh ra trước Phật, sanh ra sau Phật, thông minh quá, tất cả những cái đó là nạn. Ngay cái thời đó Đức Phật đã nói cảnh giới địa ngục rồi. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nói rất là rõ ràng là thời mạt pháp, khi mà chánh pháp bị biến diệt hết, thậm chí không còn một quyển kinh nào để cho chúng ta đọc, chúng ta tụng, để chúng ta nương theo. Mà nếu chúng sanh nào còn nhớ được mà đọc tụng xưng niệm Nam Mô Phật, người đó cũng được giải thoát, thoát khỏi ba cái khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đức Phật nói như thế có nghĩa rằng Đức Phật đã công nhận mình đã khổ trong cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy mà bây giờ cũng có người nói không có địa ngục, chỉ dây mượn tôn giáo khác, chứ Phật giáo không có nói có địa ngục. Vậy Đức Phật nói dối à? Rầu ghê. Bây giờ thầy thấy lo lắng cho các Phật tử nha. Thầy cảm thấy thầy lo lắng cho các Phật tử trong thời đại mà thông tin nó đa chiều bây giờ. Cho nên thầy nghĩ quý vị nên học Phật, học thẳng vào kinh điển của Phật, đừng có học vòng qua ai hết á. những người khác hướng dẫn mình mang tính cách gợi ý thôi. Giống như đường ở đây đi về Bà Rịa, quý vị biết cái hướng nó đi về hướng đó thì quý vị phải đi, quý vị phải tự đi, quý vị mới cảm nhận được. Cảnh giới địa ngục từ trước tới giờ ai cũng biết có địa ngục, ai cũng nghĩ có địa ngục, và có cái cảnh giới địa ngục mình mới sợ tội, mình mới cải thiện được mình, cũng giống như nhà tù thôi, thấy không? Mình cũng muốn làm này làm kia nhưng mà mình sợ mình ở tù cho mình không dám làm, phải không quý vị? Trời đất ơi, tự nhiên bây giờ xóa luôn cái đó rồi, mình muốn làm gì mình làm thôi, chết rồi, coi như đất nước nó sẽ loạn lên.
Thì Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ được rằng cái chất Phật ở trong mọi con người chúng ta, Đức Phật khẳng định ai cũng có. Nếu như anh chị thấy được và phát huy được, đem cái viên Minh Châu này ra lau chùi thì chất Phật nó sáng, thì chúng ta tự giải thoát, chúng ta tự an lạc thôi. Chắc chắn đừng có mãi rong chơi ở trong nhà lửa nữa. Nhà lửa cháy phừng phừng rồi mà cứ ở trong này ham những đồ chơi ở trong nhà, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, nhưng ngoài lửa cháy rồi. Người cha thương xót con lắm mà không biết nói làm sao để cho con ra. Cái nỗi khổ đau ở trong cái cuộc sống này là như vậy đó. Làm sao chúng ta thấy được những cái khổ đó nó chi phối mình, mình mới cố gắng mình vượt lên, mình thoát khổ được. Còn nếu không, quý vị cứ chìm vào trong tất cả những cái khổ đau. Cho nên vai trò của Đức Phật ở trong cuộc đời này, ở trong kinh tán thán khen ngợi xưng dương Ngài là đấng cha lành, nguyên văn là từ phụ. Tứ sanh chi từ phụ, tức là cái bậc cha lành ở trong bốn loài chúng sanh. Chúng sanh là gồm có con người và tất cả các loài súc vật, súc sanh vân vân. Ngài là như vị cha lành, giống như một người cha đi tìm những đứa con mà đi hoang của mình, những gã cùng tử lang thang đã để trao của báo cho con. Con ơi hãy về đây, về đây bên cạnh cha, bên cạnh mái nhà xưa, đừng đi lang thang nữa, nơi đây có gia tài đó có sẵn ở đây, con hãy giữ lấy gia tài đó là của con là người có quyền được thừa kế và được sử dụng nó. Hình ảnh Đức Phật gần gũi như vậy. Ở trong kinh Pháp Hoa đưa cái hình ảnh vị trưởng giả mà thấy nhà lửa, thương xót cái đứa con của mình, những đứa trẻ vui chơi trong căn nhà đang cháy hừng hực đó, cho nên người cha phải dùng nhiều biện pháp để mà dụ cho con nó ra ngoài. Phải đưa những thứ mà nó vui hơn, nó mới bỏ những cái vui này. Mình cũng vậy. Đó. Bây giờ mình đang ham kiếm tiền, công chuyện ngày mình kiếm 500 ngàn, giờ phải dơ thêm 600 ngàn, mình bỏ việc cũ, mình làm việc mới. Phải không? Đó. Chỉ có cách đó thôi. Tại vì chúng sanh ở cảnh giới này là chúng sanh của tham dục. Cõi này là cõi dục mà. Mình ở trong cảnh giới này là do dục mà chúng ta hiện hữu, chúng ta sanh ra. Cho nên tâm lý của chúng ta ai cũng thích, ai cũng muốn hết. Thích gặp cái người mình muốn gặp, thích những điều mà mình ước ao. Chuyện đó không có trách chúng ta được. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải biết mình, sau khi mình thích, mình sẽ được cái gì? Sau khi mình có, mình giữ được bao lâu? Nỗi trăn trở này lớn. Thầy thấy có nhiều Phật tử rất hạnh phúc mà vẫn buồn phiền, vẫn lo lắng vì không biết hạnh phúc gia đình mình sẽ đổ vỡ lúc nào. Lo ghê vậy đó. Họ rất là lo lắng. Thầy thấy có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau rất đầm ấm hạnh phúc, con cái đều về. Thật sự người chồng và người vợ đều thốt lên câu đó: con cũng không biết hạnh phúc này sẽ tồn tại bao lâu, vì xã hội, vì tham dục của con người. Con người ta sẵn sàng vì tiền để phá gia can người khác đó. Họ sẵn sàng. Rồi con người ta vốn tham dục, cho nên mình thấy cái gì thích là mình tiếp xúc thôi đó. Bây giờ ở đây chúng ta có một cái chỗ ngồi như thế này, nhưng sau này chùa Minh Đạo xây dựng lên nhiều, làm thêm một cái khán phòng khác cho nó mát hơn, đẹp hơn, đương nhiên thầy cho mình phải qua cái chỗ nó rộng rãi hơn, thoải mái hơn ngồi. Có ai mà chịu ngồi chỗ chen chúc này lại nữa không? Không, không có ai hoài cổ kiểu đó, không thực tế nữa. Giống như mình bây giờ mình ăn mặc vậy, có ai mà trở lại mang guốc dông mặc khố không? Có không? Không, không có đâu.
Nó bây giờ mình đi làm nó tiện quá, cho nên cơm hộp mình xách cái túi cái nó gọn. Bây giờ có ai mà xách cái cảm ơn cơm đi vô, vừa đi làm vừa xách cảm ơn theo không? Nó mình cũng có người xách, những cái người hà tiện thì họ xách, nhưng mà thanh niên giờ kêu xách là không xách, chắc chắn không xách là phải không con? Con xách cảm ơn đi làm không? Chỉ có cha mẹ khéo dạy con thì con cái nó mới làm được chuyện đó, chứ không xách thầy còn không xách được. Nói thầy đói bụng thì ngừng lại, thầy mua ổ mì thầy ăn cho nó xong rồi, gói xôi củ khoai lang cũng xong rồi, cho nó đơn giản. Cái nếp sống của chúng ta nó bị xã hội phong hóa và chúng ta quen dần với nó, rất là khó để điều chỉnh lại. Quý vị thấy không, mình bám theo rất nhanh, mình đi theo những cái trào lưu xã hội, thực chất để phục vụ cho cuộc sống cá nhân mình, chúng ta thấy nó tiện ích, nhưng dần dần chúng ta không thoát khỏi những cái tiện ích đó, rút chân không ra, quay trở lại không được. Nó bây giờ mà kêu mình mang guốc, trời ơi, bận quần ống lo. Thầy nhớ hồi đó có thời gian mấy anh bận quần ống bát đấy, cái ống mà 35-40 phải không, bự đi cà bệt cà bệt cà bệt. Bây giờ kêu bận lại, mấy đứa con dám bận không? Trừ bận áo dài ra, giờ hỏi mấy anh thanh niên có bận quần tay ống lo không? Ống bát bự dài đây nè, 30 đó, ống đóng 30 á, phải không cô Quảng Qua? Dạ là dạ, cái gì có nghe thầy nói không? Con không nghe, thấy không? Mất tâm sự với chú này phải không? Ủa cái ông này bữa hôm có cái chớp mà bữa nay cạo hả? Hay là chú khác? Cái ông kia mà sao? Hai đứa con là ở chung nhà hay hai nhà? Hai nhà hay sao cạo đầu vậy? Tụi nó trả lời cạo cho nó mát. Tụi nó nói kiểu đó thầy phải rờ lại cái đầu thầy. Quy y chưa? Con có muốn đi tu không? Hả? Con có muốn đi xuất gia không? Con chưa biết ai xúi con cạo đầu. Con tự xúi con. Mà mốt được nó cạo cho nó mát nghe không con? Con nó cạo cho giống Phật, để con hằng sống với Phật, nhớ chưa? Để mỗi lần con bực mình, con rờ cái đầu, con thấy đầu của mình giống đầu Phật. Nếu rờ như vậy mình thấy mình giống Phật, mình phải từ bi hỷ xả giống Phật, nhớ chưa? Trong kinh nó có một cái câu đương tự ma đầu, tức là hãy tự rờ đầu của mình. Trong luật, xin lỗi, trong tỳ kheo giới bổn, không phải tỳ kheo giới bổn, xin lỗi, trong tứ phần luật, đương tự ma đầu, tức là các thầy luôn tự rờ đầu của mình mỗi ngày, để rờ đầu để mình thấy được rằng đầu của mình nó không có gì, thì tất cả những tham sân cũng không cần phải có tồn tại trong cuộc đời này. Tóc còn không có thì mình có cái gì trong cuộc đời này? Cho nên nhiều khi quý vị tới nói thầy cộng tóc không có đó. Mình rờ đầu để mình biết mình là tu sĩ, mình là một thầy tỳ kheo thì phải làm, nói và suy nghĩ đúng một thầy tỳ kheo phẩm hạnh, là một người khoác áo Như Lai, một người nói bước theo bước chân của Như Lai, ngày nào cũng phải rờ đầu. Cho nên quý vị thấy lâu lâu tinh thần thầy có rờ đầu đó, nhưng mà là vì ngứa. Đương tự ma đầu, câu đó rất là hay. Hồi xưa các thầy hay dán cái câu đó ngay cửa phòng, tức là hãy tự rờ đầu của mình để nhắc rằng mình là một tu sĩ, phải sống đúng nghĩa của một tu sĩ. Cho nên quý vị thấy Đức Phật suốt 49 năm không dừng lại ở chỗ như là người cha dẫn dắt con lang thang đi trở về, những đứa con mà nghèo đói đã dẫn về nhà, rồi hướng dẫn cho con, dạy dỗ cho con để mà sống với lại cái gia tài vốn có của mình, và cho con của mình biết được cái cảnh mà mình đang ở nó khổ như thế nào. Nó là những ngọn lửa thế gian bừng bốc thiêu cháy chúng ta. Không những thế mà Đức Phật còn rất bình dị, đi theo quan điểm của từng con người, dựa trên cái suy nghĩ của người đó, của bộ lạc đó, của dòng tộc đó, cái tập quán đó, mà Đức Phật hướng dẫn họ. Để tới cái vùng chuyên môn săn bắt thì Đức Phật dạy cái người săn bắt tu kiểu gì. Để tới cái chỗ chăn nuôi, Đức Phật dạy người chăn nuôi tu kiểu gì. đi tới những người chuyên môn làm cái nghề thương buôn, Đức Phật dạy họ thương buôn kiểu gì, và thậm chí tiếp xúc với lại vua quan, Đức Phật cũng ân cần chỉ dạy làm vua thế nào đất nước mới phồn thịnh. Quý vị biết thời xưa mà Đức Phật đã dạy cho một vị quốc vương cách làm hành chánh, phải nói là Đức Phật tuyệt vời. Bây giờ mình dùng chữ hành chánh á, ngày xưa Đức Phật cũng nói đức vua đó phải chuẩn bị những loại gì vào mùa màng nào, hột giống gì để giúp cho nông dân. Và đối với lại công chức, bây giờ mình kêu là công chức, ngày xưa Đức Phật nói đối với lại các ti quan rồi đó, phải có một cái chính sách, một chế độ và một cách làm việc hẳn hồi giữa bang nào với bang nào, vị quan nào liên đới với vị quan nào, cái đó là hành chánh và lương bổng rõ ràng. Đức Phật đã chỉ dạy, phải nói Đức Phật rất là hay. Thì quý vị thấy, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tập quán, Đức Phật hướng dẫn cho tất cả những đối tượng đó thực hiện những phương pháp rất là bình dị trong cuộc sống, với một mục đích duy nhất là làm sao để họ nhận chân được khổ đau của họ, và họ phải thoát ra khỏi khổ đau, cuối cùng đi đến một nơi cao tột, đó là giác ngộ. Và tất cả những điều mà Đức Phật dạy đó được tôn giả A Nan nhắc lại và kết tập lại chép thành kinh điển mà chúng ta đọc tụng ngày hôm nay. Thì khi Đức Phật dạy, Đức Phật có phân biệt ai là ai không? Không phân biệt. Nam phụ lão ấu sang hèn hay là cư sĩ xuất gia, Đức Phật đều dạy một cách bình đẳng như nhau. Vậy mà bây giờ lại có một số biến tướng của các nơi không cần đọc tụng kinh điển, chỉ cần đọc niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được giảng sanh. Lạ vậy. Nếu mà đọc tụng kinh điển không có giá trị thì đem kinh đốt hết đi, mắc cái gì mà lưu trữ 2500 năm nay, phải không? Như vậy đọc tụng kinh điển nó có giá trị, mà tại sao người ta lại phủ nhận? Chỉ có A Di Đà Phật không có giá trị thì dẹp hết kinh điển đi. Cho nên quý vị thấy không, ngoại đạo trà trộn trong Phật giáo, thấy chưa? Đó là tư tưởng của ngoại đạo đó. Nếu Nam Mô A Di Đà Phật là khác, tại vì chữ Nam Mô nó quan trọng. Nam Mô là con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, cái đó gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô nó quan trọng. Chữ Phạn là Nam Mô hay là Nam Mô hay là Nẵng Mô, Trung Quốc mới dịch ra là quy y hay là quy mạng. Thì chữ quy y quy mạng có nghĩa là quay trở về nương tựa bằng cả sinh mạng này, nương tựa vào tuệ giác của Đức Phật đó để mình tu tập. Tự nhiên bỏ Nam Mô, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không là cái gì? Thì trong kinh Pháp Hoa nãy thầy nói đó, chỉ cần niệm Nam Mô Phật. Quý vị thấy chữ Nam Mô rất quan trọng không? Nam Mô Phật tức là con quay về, con nương tựa với tuệ giác tối thượng thì con mới được giải thoát. Bỏ cái chữ Nam Mô đâu có được, quá gọn. Nếu như mình nói chuyện bình thường đó thì gấp quá mình nói A Di Đà Phật thì cũng được. Ai đụng mình giật mình nói A Di Đà Phật đỡ hơn là mình kêu trời ơi, hay là mình liệu mình nói tầm bậy tầm bạ thì mình nói A Di Đà Phật thì nó được. Cái đó thuộc về ngôn ngữ dân gian, nó thuộc về tín ngưỡng của quần chúng. Nhưng còn giáo lý của đạo Phật, bỏ Nam Mô thì nó không có nghĩa. Lời của Đức Phật dạy mà, chẳng lẽ Đức Phật nói ngoa? Cho nên quý vị thấy đó, học Phật cần phải có chánh kiến, cần phải có chánh tư duy. Nếu không, quý vị sẽ không bao giờ nhận ra được ngoại đạo đang thịnh hành ở trong chánh pháp, trong Phật pháp. Một thời gian nữa là thôi rồi, là còn cái gì nữa, thấy không? Mình đâu có đạt tới trình độ của các vị tổ, là Phật pháp lưu truyền tám vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay nghĩ lại đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ Như. Tại vì mình học mẫu giáo cho nên phải học A bờ cờ, rồi mình phải ráp dần, phải làm toán nhân, toán cộng, toán chia. Nhưng mà mình giỏi mình đâu có cần nữa, mình tính nhẩm là ra rồi. Thầy cũng vậy, mình bắt đầu mình mới học Phật Pháp thì phải nương vào những lời Đức Phật dạy từ trong kinh điển chính thống. Sau khi chúng ta thực tập mà giỏi rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta tìm được sự an lạc nơi tự tâm của mình. Cho nên chúng ta bắt đầu triển khai tiếp, giống như thuyền bè để giúp mình qua sông. Qua sông rồi mình không cần giác thuyền bè. Đằng này mình còn ở bên đây bờ mà bài đặt chảnh, không cần thuyền bè thì chết trôi nghe con. Nó thiệt vậy á, chứ không phải giỡn đâu. Thì quý vị thấy đó có phải tư tưởng ngoại đạo tà giáo không? Làm cho Phật Pháp ngoại diệt. Cho nên là bây giờ rầu lắm, lo lắm, buồn lắm. Không biết ngày mai này Phật Pháp sẽ đi về đâu. Không biết rồi tất cả các vị sẽ tu như thế nào nữa, buồn ghê lắm. Nói giống y như là mình sắp thành Phật. Mình thương xót chúng sanh. Nhưng mà nói thiệt là thầy lo lắm. Cho nên quý vị thấy tại sao trong những buổi giảng thầy rất là nhiệt tình dù rất là mệt. Thầy cố gắng làm sao thầy nói để quý vị có thể hiểu được đạo Phật rất là thực tế, rất là gần gũi với đời sống, và chúng ta cần phải tu tập những điều đó. Bằng những diện dẫn, những lý do mà thầy nói, những luận cứ mà thầy trình bày, không có lý luận. Quý vị thấy thầy giảng thầy không có lý luận. Tại vì sao? Đạo Phật không cần lý luận. Lý luận làm gì? Lời Đức Phật dạy nó rõ lắm. Tham hả con? Giờ con bố thí con sẽ bớt tham. Hết. Thấy không? Sân hả con? Con thương yêu được nó, con sẽ không giận nó nữa. Đó. Đức Phật dạy đơn giản vậy, tại sao mình phải lý luận cái này cái kia cái nọ? Đạo Phật đâu phải là triết học. Không có. Không có ngồi đó mà cãi mà soi bột mép bột mồm đó mà nói kiểu này kia. Không có, Đạo Phật không có. Có chuyện đó. Đơn giản lắm. Đức Phật dạy con người ta tu tập đơn giản lắm. Mình đi từ những cái đơn giản. Nhưng làm sao để mình thấy được những lời Đức Phật dạy ngày xưa vẫn ứng dụng được trong thời nay. Những lời Đức Phật nói từ non thú cách đây mấy ngàn năm, bây giờ chúng ta vẫn ứng dụng được trong gia đình mình. Đức Phật nói những gã cùng tử lang thang ngày xưa, và ông trưởng giả thương con, để làm sao chúng ta thấy được mình là gã cùng tử trong thời hiện đại. Để làm sao chúng ta mỗi lần niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, quỳ xuống lại Phật, đến một đạo tràng nghe Pháp, thọ bát quan trai, để chúng ta thấy giống như mình được quay trở về mái nhà xưa, và nơi đó có những người cha lành là những người đồng tu với mình. Những vị thầy, những vị tôn túc, chúng ta phải thấy cho ra được vậy. Mình tu nhiêu thôi, đằng này mà ngồi lý luận với triết lý này, tôn giáo kia, trời mệt quá. Ta chết ra đầu thai 8 kiếp mà còn ngồi đó lý luận. Mà người trong hơi thở ngồi đó lý luận rảnh quá. Đạo Phật gọi đó là hí luận đó. Đức Phật hồi ngày xưa cũng trách một số thầy tỳ kheo ăn không rồi ngồi cứ bàn, cứ cãi, nổi gân cổ lên cãi. Đức Phật cho cái đó là hí luận, tức là nói không đem tới giá trị tăng tuệ giác, tăng giải thoát cho con người. Cái đó gọi là hí luận hết. Tại vì truyền thống của người Ấn Độ ngày xưa là thích lý luận. Cho nên quý vị thấy các luận sư nổi tiếng không? Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, cũng là một luận sư mà. Nói Ngài Ca Diếp cũng là một luận sư mà. Đó. Cho nên là cái truyền thống của người Ấn Độ ngày xưa là người ta học để người ta lý luận và trở thành một đại luận sư là nổi tiếng lắm. Cho nên người ta quen cái kiểu mà tới từng tuổi đó là người ta ngồi chờm, ngồi nhóm lại nhau để lý luận, rồi chia nhóm này nhóm kia, cho nên mới có luật sư ngoại đạo đó. Lý luận để bàn cãi với nhau cái này có hay là không có, cái này không có hay là không có, cái này là vừa có vừa không, cái này vừa không vừa có. Mệt quá. Thì tới hỏi Đức Phật đó, hỏi vũ trụ này là có hay không, hoặc là có hoặc là không, hoặc là vừa có vừa không, hoặc là nửa có nửa không, hoặc là phần đầu có phần sau không, hoặc là phần sau không phần đầu có, hoặc là khúc giữa có hai bên không. Tự nhiên quý vị biết không, khi học những cái đoạn kinh đó thầy thấy thương Đức Phật vô cùng. Tức là ngày nào cũng phải đối đầu với lại những cái chuyện mà nó phiền não, nó mệt mỏi cái kiểu đó. Ai cũng tới thách đố với Đức Phật để lý luận mà, để hơn thua. Tại vì Đức Phật đi tới đâu là nhiều người hiểu đạo là đi theo Đức Phật làm đệ tử. Cho nên những cái tôn giáo đó họ mất lợi dưỡng, đặc biệt là những vị vua. người ta rất là tôn sùng các vị thầy của mình, mà bây giờ theo Đức Phật họ mất đi cái lợi dưỡng, cho nên phải đi tới đấu với Đức Phật, cãi với Đức Phật để giành lại lợi dưỡng. Đức Phật thời đó cũng khổ cũng mệt, còn bây giờ không có Phật nữa, mấy thầy chọt nhau chỉ và chỉ lại, nói tới nói lui, ông này đúng ông kia sai, xin lỗi, khỏi nói đúng sai, mệt quá, vì hai người mà đúng thì không ai đâu cãi, không ai rảnh đâu mà cãi, phải không? Cãi với nhau để mà bày tỏ chân lý bằng cái tâm mà thuần tịnh nó khác, thì có khi im lặng chân lý vẫn tỏ bài, phải không quý vị? Đâu cần phải cãi nhau đâu à. Cảnh giới đó là cảnh giới tối cao, cảnh giới tối thượng thừa, chỉ có con người cảm nhận được bằng chân tâm quyền diệu của mình. Nó là vô ngôn tuyệt tướng, tức là không dùng ngôn từ để nói, không dùng hình ảnh để diễn bày, chỉ có tâm người ta cảm nhận được. Cho nên thiền tông mới lấy cái đó ra là gọi là lấy tâm truyền tâm đoạn vậy. Thì cãi ra là đâu có đúng nữa. Hãy mà anh cảm nhận được thì anh được an lạc, anh hiểu được giá trị của giáo lý đạo Phật thì anh sẽ bình yên. Còn không là thôi, cãi tới cãi lui để được cái gì? Ai đúng ai sai, rồi cũng chết hết ráo. Thôi khỏi. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó chắc ăn. Cho nên quý vị thấy cái tinh thần nhập thế của Đức Phật quá vĩ đại. Đức Phật đi vào cuộc đời của chúng ta, đi vào cái nỗi khổ đau của chúng ta. Từ cái căn bản Đức Phật đã là con người khổ đau, dẫm lên những nỗi khổ đau của cuộc đời. Đức Phật biết hết, cho nên Đức Phật chỉ lại cho mình. Cho nên sự hiện diện của Đức Phật với những mục đích cao cả không phải thần thánh quá, mà chúng ta tán thán Đức Phật kiểu này kiểu kia, không phải. Mà thật sự chúng ta cảm nhận được từ cái sự biết ơn của mình đối với lại Đức Phật, người đã chỉ cho chúng ta một hướng đi tìm được sự bình an giữa cuộc đời. Cái đó nó mới chắc, cái đó nó mới bền, Phật mới mãi mãi ở trong ta. Còn hôm nay mình lại Phật vì Phật sẽ khai quang, ngày mai Phật học sẽ khai quang, goodbye Phật. Phải không? Vì mình nghe Phật tả, người ta tả Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình tới mình dòm Phật cho thỏa mãn cái thị hiếu của mình. Tới nơi thấy Phật đẹp thiệt, nhưng mà qua chỗ kia Phật không có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thôi khỏi đi. Từ cái nỗi khổ đau của cuộc đời, chúng ta nhận ra được cái giá trị của con người khi thoát khỏi khổ đau bằng lời dạy của Đức Phật. Cho nên chúng ta đến với Đức Phật không phải bằng tín ngưỡng, không phải bằng niềm tin nữa, mà bằng lòng biết ơn vô hạn của mình. Như vậy, Phật ở trong ta, Phật ở trong cuộc đời của ta, và Phật làm những gì nữa để thay đổi cuộc đời mình, lần sau Thầy nói tiếp. Quý vị có thắc mắc gì không? Rồi, xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa Thầy, con có một bà chị ở chung xóm. Chị thì tối ngày đi bán nghêu ốc, mà con khuyên chị đừng có bán nữa. Bán nghêu ốc á Thầy. Mô Phật. Con khuyên chị bỏ đi, đừng có bán nghêu ốc nữa. Mà chị hả, rất là nghe cái đĩa bông bịch, bông mây của Thầy á, thì chị ngồi mà chị khóc hết nước mắt. Mà con khuyên chị gán đừng có bán ốc nữa. Bán ốc là hả, do là sát sanh nghiệp. Mà hả, mà chị con bả không có chịu nghe. Thầy làm cách nào con dạy cho cực, dạy cho con, mà con nói cho chị con, cho bả quay đầu với Phật Pháp.
Được rồi, cảm ơn, con về chỗ ngồi đi. Thầy thì nghe câu này cổ nói sao mà thầy nghe ra bán dưa hấu, bán nghêu ốc mà thầy nghe ra bán dưa hấu.
Bây giờ như thế này nè, ai làm cái nghề nào nó quen cái nghề đó rồi, con kêu người ta đổi nghề nó khó lắm, cần phải có thời gian. Đó, huống chi người ta đang bán đắt, chị có bán đắt không? Bán đắt không, tức là bán có nhiều khách không, có lời nhiều không? Đó, lời nhiều cho nên là kêu người ta bỏ, ta khó bỏ lắm. Cho nên con cần phải có thời gian tác động vô, con kêu không được, con đem băng đĩa, con nói chị, thầy Tuần, thầy có nhiều đĩa giảng lắm, không phải bóng mây không đâu, có giải trừ nghiệp sát nữa. Con lấy cái đĩa đó cho chị nghe, rồi thầy Phước Tiến cũng có giảng những cái chủ đề mà nói về cái tạo nghiệp sát sanh đó, đưa cho chị con, để cho chị con thấy được rằng tiền ai cũng ham, nhưng mà để đổi tiền bằng cái nghiệp chướng thì mình chọn cái khác, chứ không có chọn cái đó. Để kiếm tiền mà để tạo nghiệp chướng thì chúng ta cũng một cách kiếm tiền, chúng ta kiếm ít hơn nhưng mà nghiệp chúng ta nhẹ hơn. Thì sẽ có nhiều cách bằng cái phương pháp là con nói nhẹ thôi chứ đừng có xúa chị bỏ liền, chị không có bỏ được đâu. Thậm chí chị cũng sẽ nói bây giờ mày kêu tao bán cái gì, bây giờ mày kêu tao làm cái nghề gì, phải không? Tại vì người ta đang làm ăn yên ổn, mình kêu người ta bỏ là không bỏ được. Cách đây mấy ngày nè, có một cái em đệ tử ở Đầm Dơi. Đầm Dơi là ở dưới, đúng rồi, ở Cà Mau đó. Quý vị biết cái xứ đó là không có còn đường đi nữa không? Cái em đó, nó làm chủ của một cái lò giết mổ heo. Một đêm nó làm 200 con heo. Nó nhập cái máy mà làm thịt heo, cạo lông heo vậy. Tức là mỗi lần nó sẽ mướn 30-40 người làm sáng đêm. Bây giờ chỉ cần cái máy đó với 10 người thôi sẽ làm trong vòng 4 tiếng đồng hồ xong hết. Tìm đến chùa thầy, thầy có cảm giác là cái anh này tạo nghiệp sát. Anh rất là vui vẻ, rất là bạc thiệt. Thầy nói liền, thầy nói con, sao tới gần con thầy có cảm giác con, cái sát khí nó nặng nề quá vậy? Con nói, ủa sao thầy biết? Thầy hỏi biết gì? Nói sao thầy biết con sát sanh? Thầy nói đâu biết. Con làm nghề gì? Con làm heo. Thầy hỏi gì chứ trước đây con làm nghề gì? Thầy nói con cũng làm đủ nghề, đi làm mướn người ta, rồi đi vô làm cho người ta cái đi giết heo mướn. Rồi sau đó đầu mới làm heo, có dành dụm được tiền là tự làm riêng bán. Từ làm một con cho tới làm ba con một đêm một mình, rồi tới 10 con, rồi tới bây giờ đắt quá, bây giờ mở ra cái lò mướn người làm. Thầy hỏi gì chứ bây giờ trong cuộc sống của con cần cái gì nữa? Thì cái anh này suy nghĩ một hơi, anh ấy, con cần sức khỏe. Thầy nói con cần sức khỏe mà con đi cướp mạng sống của người ta, đó phi lý, con dừng lại đi. Ngày xưa con bước chân ra đời, con có được bao nhiêu tiền? Anh nói con có được 200 ngàn. Thầy nói bây giờ con có bao nhiêu? Không dám nói, tại nhiều quá, tài sản nhiều quá. Thầy nói con dừng lại được rồi. Vợ con đề về, gia đình đầm ấm, con dừng lại được rồi. Con lo cho cái đường hậu cho con đi. Con là từ một cái người bàn tay trắng, con dựng nên sự nghiệp như vậy bằng cái cuộc sống này, trên cái nghiệp chướng đó, sát sanh đó, thì con dừng lại đi. Đã có đủ hết rồi, coi chừng không quay đầu kịp, con cái con nó sẽ gánh. Thầy bất ngờ vô cùng nha quý vị. Ảnh quỳ xuống, ảnh đảnh lễ thầy, ảnh xin quy y mà ảnh khóc. Khi ảnh về tới Cà Mau, ảnh quyết định ảnh bán tháo bán đổ cái xưởng đó liền. Bán mà không ai có thể cản anh được. Ảnh sắm đến mấy tỷ, ảnh bán còn 1 tỷ thôi. Người ta mua liền rẻ quá. Ảnh nói tự nhiên sao con thấy con thoải mái quá. Mặc dù con bán rẻ đi, nhưng mà con cảm thấy lòng con rất là thoải mái khi con thoát ra được cái nghiệp này. Vì thỉnh thoảng con cảm thấy bất an trong những giấc ngủ. Con rất là sợ, sợ lắm. Ảnh buông nghề một cái, giải tán hết. Rồi anh tạo công ăn chuyện làm cho mấy anh em đó, anh mở ra cái chỗ bán gạo, mở ra một cái cửa hàng bán gạo đó. Mà quý vị thấy coi, bỗng dưng người ta bán gạo ê, anh lại bán gạo đắt, không có ai nói tiếng nào. Bây giờ lại ăn chay trường vợ chồng con cái đó. Rồi người ta tìm tới làm đông, lại khuyến khích mở thêm. Thầy nói là nó đi làm gì nó trơn tránh, thì giờ anh mở ra một cái công ty vận chuyển khách, chở xe khách từ Cà Mau đi về Đầm Dơi, mười mấy chiếc xe mới chạy lên trên chùa thầy để xin nhờ thầy chú nguyện giùm đó, những cái hình Phật để dán lên chiếc xe. Đó là một người mà được gọi là đồ tể đó. Khi ảnh buông xuống hết tất cả, cả cái xứ đó người ta đều ngạc nhiên, ta không nghĩ là cái thằng này có thể làm được cái chuyện đó, có thể làm được tất cả do tâm mình thôi, do nỗ lực cố gắng mình thôi. Thì đó là cái hình ảnh ảnh nói, ảnh nói bây giờ thực sự con không có ham tiền cho một lần nữa, con thấy con rất là vui, con cũng đi lái xe chung với mấy anh em tài xế, con cũng đi rửa xe mà con thấy con ăn cơm rất là thoải mái, tối về con tụng kinh, con niệm Phật, lòng con thanh thản, còn ngày xưa con sợ lắm, cảm giác bất an nó xâm chiếm trong lòng con. Từ khi ra chùa con gặp thầy, thầy nói xong tự nhiên con buông xuống được, con thoải mái lắm. Mọi người nói con ngu, thằng ngu, nhưng mà con biết con ai hết, ai khôn thì cứ khôn, nhưng mà sự thanh thản trong tâm hồn con là điều mà con cần nhất trong lúc này. Đó. Con thấy không, một đêm ảnh lời đâu có dưới 50-70 triệu, một đêm thôi, ngọn chỗ thôi cũng có 50-70 triệu. Mà quý vị nghĩ 50-70 triệu bây giờ là nó lớn lắm nha, chứ không phải giỡn đâu. Cả đời người nhiều khi chưa chắc gì dư được 10-20 triệu nữa. Một cái gánh ve chai dư đâu, phải không? Một trường khoai lang là sao dư tiền. Vậy mà người ta sẵn sàng người ta bỏ ra. Mà thời gian đầu ảnh kinh doanh gạo với này kia là ảnh nó không có lời, nhưng mà bây giờ là đắt lắm, lời lắm, tức là làm được lắm. Ảnh cũng không nghĩ tới, tất cả ảnh đều lo hết cho công nhân, tiền lương rất là cao, cho nên ai cũng làm với ảnh rất là thiệt tình. Tại vì thầy nói với ảnh mà con không cần tiền lời nữa, thôi đừng có lấy lời, tất cả tiền lời đó chia làm hai, tức là tiền lời chia làm hai, một nửa đó là để thưởng cho tất cả các anh em, lương là căn bản, còn thưởng là khác, còn một nửa đó con đi làm từ thiện, đi cúng chùa, đi xây chùa, đi làm cái kia đó. Bây giờ ảnh phát tâm xây một ngôi chùa sụp nát ở tại quê ảnh. Ảnh nói là xây xong, ảnh là cái người mà không phải bỏ tiền ra không đâu nha, mà đích thân ảnh đi lo giấy tờ để xây cái ngôi chùa đó. Không có chùa Phật giáo, mà chùa đó là chùa Tịnh Độ, cư sĩ làm thuốc nam. Ảnh là cái người đứng ra để mà lo đi xin giấy phép, 6 tháng trời mới xin xong giấy phép. Ảnh nói con cố gắng để mà phụ lo xây cái chùa xong, tới ngày khánh thành thỉnh sư phụ về giảng, chứ đó không có chùa. Nói quý vị thấy không, cái tâm của người ta. Thầy nói con không cần tiền nữa, thì con cứ làm rộng rãi, cho tức là nhận, con làm cho mọi người đi, cũng là một cách con chuộc lại cái lỗi của con, sám hối, thân tâm an lạc. Vậy mà nó không cúng mình xu nào, nó không hiểu ý mình, đệ tử gì mà lạ lùng ghê vậy. Mình gợi ý rõ ràng quá, quý vị thấy không, nó quên sư phụ nó, làm sư phụ nó tức chết được. Rồi chắc là hết giờ rồi, 8:30 rồi, thôi quý vị duỗi chân ra cho bớt tê đi. À quên, còn câu hỏi đây nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, viết chữ gì dính đọc không có ra gì hết. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, con thấy thầy đi qua Hàn Quốc, trong cái chùa bên trong chánh điện có tượng Quan Âm đứng lớn, tay cầm một tượng Bồ Tát nhỏ đứng kế bên, xin cho con hỏi Bồ Tát nhỏ đó là Bồ Tát nào? Thầy còn không thấy nữa, quý vị này thấy ghê thiệt á. Thầy không có để ý, thầy không có thấy, nhưng mà thầy nhớ chánh đó không phải chánh điện, cái đó là cái hội trường, một cái hình Quan Âm lớn đứng. Rồi bên cạnh hình như có một cái chú tiểu có cái ba cái chớp, phải không quý vị? Trong một cái giảng đường mà trong cái đĩa Du Lan Tha Hương, phải không? Hình như bên tay phải có của Bồ Tát Quan Âm có một người đứng, rồi bên tay trái có một cái người đứng nữa, mà người bên tay phải là cái người con gái lớn, phải không? Còn bên tay trái là một cái chú tiểu nhỏ, phải không? Có cái chớp, phải không? Đó là Bồ Tát nào? Quý vị biết Bồ Tát nào không? Trời ơi, coi tại Du Ký rồi không biết nữa. Truyền thuyết đó là ai? Đúng là Hồng Hài Nhi đó, là đệ tử của Bồ Tát Quan Âm đó, đi theo để mà hầu cận Đức Phật đó. hầu cận Bồ Tát Quan Âm đó, chứ đâu phải Bồ Tát nào vậy đâu ạ. Thầy, thực ra thầy không có để ý, thầy không nhớ, thầy chỉ biết tới làm lễ thôi, chứ thầy không có để ý tới Phật, tới Bồ Tát nhiều ở đó. Tại vì, xin lỗi, thầy thấy tượng nó cũng không có theo cái nhãn quan của thầy, thì tượng nó chưa có được hảo tướng lắm. Đó, thầy thấy nhiều tượng khác thì đẹp hơn, thầy mới để ý, còn tượng không đẹp thầy ít để ý lắm. Rồi, hết giờ rồi, xin mời đứng lên. Buổi sau thầy sẽ trình bày tiếp nha. Bữa nay chỉ là phần 1 thôi, Đức Phật đi vào cuộc đời phần 1.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trốn thành Phật
Di Đà Phật. Xin thông báo với lại quý vị là chủ đề Đạo Phật đi vào cuộc đời này, hôm nay thầy giảng đây phần 1, phần 2 là tối mai thầy sẽ giảng tại giảng đường chùa Xá Lợi vào lúc 7 giờ.
Qua bao nhiêu năm tháng ai nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Mê trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm, mẹ siêu sẵn chung con đi qua bao nỗi muôn phiền. Lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế với hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát vang ý niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời. Hum mani padme hum, 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 hum mani padme hum. Cho khắp thế gian mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế với hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát vang ý niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời. Hum mani peng me hum, 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 hum mani peng me hum.
Thấy ăn chay nghe không? Không có ăn cá nữa nghe không? Chứ đừng có vụ nó thả rồi mới mốt bắt lên ăn á. Là tội lắm nghe không? À, thả rồi mình thả cá, nhất định tới già mình cũng không ăn cá. Thì ăn chay, cố gắng ăn chay nghe không? Làm khỏi tội lỗi. Chứ thả bữa nay mười mốt mình bắt lại thành ra hai ba con, nó đẻ ra đó. Thì ăn tội lỗi lắm. Giờ thả thả cái gì đó, nhất định là tới già mình không ăn cái đó. Ừ, mới là thả. Còn gì nữa không? Làm thả được có phước con. Làm vậy có phước.
Chị ba có thả cơm ở đây.
Ừ, thả cho nó đi lấy nước nó về. Thấy không?
Không nghe.
Nó có chết chốc gì nó chết. Còn mình thả rồi rồi đời sau á. Năm bảy tháng một năm mình nó ăn cá nữa. Thành ra mình dụ. Thấy không? Mình không có thả. Không có phước đức mà có cái tội. Chẳng thà đừng thả. Nã thả rồi tới già chết. Không có ăn cá nữa.
Vậy dẫn thầy đi ra đi chơi nha.
Gắng ăn chay nha. Cố gắng
sao không phục
nha. Chứ nào cố gắng ăn chay.
Giờ dẫn thầy đi ra coi chúng đang làm nè. Chúng đang đắp cái vạn lý trường thành. Thầy ra coi không? Khiên thầy ra coi ha.
Rồi.
Đây đi khiên ra coi. Đây nè chút xíu rồi nè. Quăng cái qua kia tới rồi.
Đắp cái vạn lý.
Đây đây đi.
Đắp vạn lý.
Dạ đắp vạn lý.
Gieo hạt từ tâm không ganh ghét hơn thua hận thù. Gieo hạt từ tâm gieo yêu thương chan hòa muôn hương. Cùng chia nhau hạnh phúc, cùng chia sẻ vui buồn. Đem đến cho trần gian ngập tràn thương yêu. Gieo hạt từ tâm bạn chưa hết tham sân mê lầm. Gieo hạt từ tâm cho trí tuệ rằng người thế giới. Để tâm ta bừng sáng, lòng từ bi bao la, cho thế gian bình yên sống trong an lành. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nước thuyền từ bên giang, tìm về chốn yên vui. Nam mô Quan Thế Âm, nguyện cuộc đời đẹp tươi, cho tâm con dòng mơ. Thế giới tạm thiền, Nam mô Quan Thế Âm vui sống với muôn loài. Nam mô Quan Thế Âm vui sống với muôn loài. Gieo hạt từ tâm không ganh ghét hơn thua hận thù. Gieo hạt từ tâm gieo yêu thương chan hòa muôn hương. Cùng chia nhau hạnh phúc, cùng chia sẻ vui buồn. Đem đến cho trần gian ngập tràn thương yêu. Gieo hạt từ tâm đoạn chưa hết tham sân mê lòng. Gieo hạt từ tâm cho trí tuệ rằng người thế giới. Để tâm ta bừng sáng, lòng từ bi bao la, cho thế gian bình yên sống trong an lành. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nước thuyền từ bên giang, tìm về chốn yên vui. Nam mô Quan Thế Âm, nguyện cuộc đời đẹp tươi,
cho tâm con rộng mở cùng thế giới tạm thiền. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nước thủy từ bên giáo sông tìm về chốn im vui. Nam mô Quan Thế Âm, nguyện cuộc đời đêm tươi cho tâm con rộng mở cùng thế giới tạm thiền. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nam mô Quan Thế Âm Bồ
Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về khuya tâm thức đi vào lặng sâu, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài, niệm Phật khi trời gió thấy cơn lốc luân hồi, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy lo, niệm Phật khi bao xuân sáng ngời, niệm Phật khi hè sáng quán sân hận trói trang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền rơi rơi, niệm Phật khi lập đấng giá băng sâu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ chợt biết nâng niu cuộc đời, niệm Phật bên già nua chợt xót thương thân phận người, niệm Phật bên người đau ngào ngán trăm ngàn nỗi đau, niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường, niệm Phật bên người sống nhân duyên chậm chùng, đời là hư là thật, niệm Phật bên vị Phật, niệm Phật quên niệm Phật lúc ta về với ta. Niệm Phật khi hè sáng quán sân hận trói trang. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền rơi rơi. Niệm Phật khi lập đông, giá băng sâu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ, chợt biết nâng niu cuộc đời. Niệm Phật bên già nua, chợt xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau, ngao ngán trăm ngàn nỗi đau. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, nhân duyên chấp trùng. Đời là hư là thật, niệm Phật bên vị Phật. Niệm Phật quên niệm Phật, lúc ta về với ta. Niệm Phật quên niệm Phật, lúc ta về với ta.